ทำแต่เรื่องเดิมดูดับดูดับตรงนี้คือมันต้องให้ความรู้สึกดูดับมันต้องตั้มเหมือนคนไข้นี้มาตั้มมาที่รักษาคือจะทำให้การบริการใช้เจ้าเห็นว่ารักษาอะไรที่หนึ่งอันที่ตั้มที่การอื่นไม่หยั่งเลยแต่ไม่เที่ยงหงายแล้วเอ้ยอยู่นะจะใช้ยิ่งยิ่งมากถึงได้ว่าหลักตั้มบอกว่าสำคัญเนี่ยอย่างที่แบบนิดเดียวไหนแล้วดาวเตี้ยหมายว่ามันได้ตั้มมันช้าก็เดินนะถือได้ทันถึงกระมันไม่ดีได้ไอ้รองเยอะแค่นั้นเนี่ยลูกตัดใหญ่ตั้งยาวเลยเจ๊ตั้งหนาตื้อตั้งหนากระเดือกตั้มถือได้ตั้มด้วยมันเหลือตีนหนาวน่าตั้มต่อได้ทันด้วยมันเนี่ยถือน่าตีนต่างต่อด้วยอันนี้ถือได้ตีนได้แค่นั้นก็มันเป็นความดุของดาวฝั่งนี้ด้านดาวอ่ะถือเป็นแบบนี้ตื่นไปจริงๆเจอเด็กเช่นกันนะจิตวิสัยใหญ่จิตตาหลายจิตตาสาจะทำสาจะทำเองเนี่ยจะนั่งยิ่งเลยมาลูบลูบซ้ำมาจังเลยที่ที่ปลูกซ้ำมาตู้ห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะลูบลูบตัวมากเห็นกันเยอะเยอะว่าจะเป็นกระดาษที่เปลี่ยนจะทำได้อ่ะไหนมันเกิดขึ้นมีอาติดตึ๊กละมันจะติดยึดมันจะยังโง่ถ้าเรามันก็เชื่อง่ายมันก็ใช้อาของมันก็เชื่อง่ายแหละนั่นแหละมันต่างดังนั้นจึงเตือนให้เราหมาตัดที่ต้องตัดที่ยึดดึงอยู่ที่ไหนตัดที่ตั้งยึดนะถ้าต้องเตือนหอยตั้มมันก็ดึงที่ติดดั้งเชือกดังนั้นยืนมันก็หาอยู่นะมาตั้งคือตู้ยังเอ๋ยตั้งโม่เจือในตู้หลังตั้งโม่เจือนะครับต้องยึดมันถือพัดมันถือพัดเจ้าของไว้มือจึงมาบอกว่าเราเป็นตู้มันนะเด็กจะมันบินเทิงหรืออิ่มหลังที่มันตู้ตู้ก็อิ่มหลังตู้ที่อยู่ถ้าจำที่วางสังเงินหลังที่มันก็อันที่เชื่อหงายตั้มหรือก็อันที่จะมันสาหรือจะตั้มครับเจ้าทำแล้วมันตู้ชั่วเลยคิดมาอิ่มแต่ที่เราอื่นดีคิดทำนั่นแหละตัวอีกตัวหนึ่งขั้นสองขั้นตั้มที่มันต้องระวังเอาแล้วก็ที่อยู่เชื่อเลยก็จะรับเดาเนาะมันก็ง่อนละมันโม่ตื่นตัวอย่างนี้มันตื่นสีนะฉะนั้นอยู่ที่เสียงมันเสียงมันก็ลามเลยนะน้อยมันเดี๋ยวจะได้สื่อด้วยถ้าเราจะมีสาดิตั้งครับว่าหลักว่างอึดก็หลักว่างอึดต่อไว้เดาแล้วตัวว่างอึดตัวขัดสายตัวของเราเสียงด้วยมันน้อยตัวอย่างเดียวนะต่อไปได้ละมันโม่ตื่นเพลงอยู่มีที่มันก้อนมีที่ที่เสียงมันจะลามก็ดีนะแล้วถือพัดถือแช่ก็มีกระสาจะทำนะนี่มันกระสาเป็นดีใจหวังหวังละเนี่ยตาเที่ยวมันตู้เหมือนกันถือขาตั้มเองมันอยู่มันก็ตู้ก็อยู่นะไอ้ใหญ่นะของไรดำเอาเป็นขาตั้มเร็วสิบักเราไม่ยอมจะไม่ยอมดีใจนะเฮ้ยตู้ดำตู้ดำนึกหนาน้อยดีใจเมื่อมาขึ้นมาหลับกระถือพัดนั่นแหละมันบังเหนือเลยอยู่ข้างในฉะนั้นในใดถ้าต้องดับก็ต้องเปลี่ยนทั้งบ้านมาโอ้ไปใดตัวไหนยึดบ้านยึดเงินมาเจอแต่งงานดีวะโอ้ยรู้ใช่ไหมตัวดับตั้งน้อยเพราะว่าคุณก็ผมน้อยมาท่องก็ผมน้อยคุณดูทิศกันนี่แหละน้อยจนไอ้ตันหลังย่างเลยมาคอยที่เงินแล้วก็หลังย่างเด้อเหมือนอยู่ขัดหลังย่างคือเราขัดเด้อแต่ว่าใช่ยี่ห้อแต่ว่าใช้ยี่ห้อใช่ถือได้ตัวยี่ห้อยี่ใหญ่มาก็ตัวยี่ห้อนะคุณดำก็เกิดทิศมาท่องก็โอ้ยชัดแต่เอาอีกบ้างเราโค้งมาเอามาก็ได้เงาโค้งย่อจังเราเราเนี่ยตะตุ้งต้นเอาเด็กจิ้งนี้ถือซื้อหายมาตั้งเหนื่อยถ่ายสีมันจะอิดเหลือเยอะที่มันต้องถอนทุนเพราะต้องเหนื่อยตั้งเหนื่อยเหนื่อยตั้งเหนื่อยไอ้สื่อจะมาเราอยากตู้ไม่อยากจำตู้อยู่ให้ชิ้นใดชิ้นใดเนี่ยคุ้ยกลมให้ชิ้นใดเนี่ยหลุดไม่เงยเย่เจ้ขำหันมาไหวละตู้ดำที่เดือดให้เหนื่อยแต่ชิ้นนี้ไทยดีไทยถึงไม่ได้ฮะไทยตู้เศร้าดีเลยไอ้ตู้ใหญ่ทั้งหลังไม่กองเหงาไอ้ไทยก็เหงาแล้วไทยจีก็ยิ่งนะยิ่งแล้วกองดับเสียงดับอันนี้กองแล้วก็จะเห็นโยงหลายที่ตึกโขอย่างปุ๊บๆที่มันก็ดับดับนี้จนมันตู้หลุดมันก็เย่เดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวจนมันเดือดตึกที่ไม่แก้มันก็ไอ้ที่ตู้อยู่ตรงนั้นปุ๊บกองไปดีเจาะไปรอใหญ่ดีกันเวียนยิ่งหงจนมันก็เหรอไอ้ยังไม่กองอยู่ได้ไม่กองก็หลับอยู่ดาวของแค่เงินตาผาตัวโอ๊กตาผาไม่กองก็จะไม่ตื่นไม่เยอะไม่กองอยู่ได้ทั้งตื่นกูหมอตื่นกระดับเบาเงี้ยก็ถือผ่านหนังเงาไปกูเยอะ còn thầy thì con chỉ biết thích thôi, ngoài nhà nói thôi, chứ để cho con ra tu thôi. Nhưng mấy con có nghe thì nó không chịu. Thật sự thật ra ở cái lời nói của thầy thật sự ra nó mấy con rất là kính phục cái lời nói thầy, nhưng mà cánh con làm chỉ đúng cái lời nói mà cho nên gì làm cách đúng, cho nên gì vậy mà tu hòa chẳng được vậy. Tìm thật sự ra cuộc đời thầy thì chỉ mong là thầy tìm một người tu sĩ mà ảnh hưởng cho thầy thầy không đâu trong quá cực. Mấy con hỏi linh tinh đủ thứ mà không hỏi hai cái chỗ mình tu này thì chẳng được tu này. Hỏi linh tinh đủ thứ bây giờ ví dụ như vậy các con thì mình thở là thanh nhẹ thì mấy con ôm cái thánh nó tu nó là cái gì mà hỏi ngay vậy đó. Nhanh chóng nó mau mà trong khi đó mấy con hỏi còn nhiều là mấy con hỏi gì cái pháp tu tu cho cái thân chứ chứ còn không hỏi tu cho cái tâm của mình mà. Nghe nói ly dục ly ác pháp dục ngã hạ tâm thì ly dục là ly dục cái gì, ly dục là ly dục cái tâm mình hay dục, còn ly ác pháp là cái gì, cái tâm phiền não nó là cũng là rồi cái thân đau bệnh nó cũng là ác. Đó, thì tất cả những cái này á, cái đầu cái giai đoạn đầu tiên á, như thầy hồi nãy nói là mình phải lo mình xả cái tâm trước đã. Bây giờ cái tâm nó thích nói chuyện thì là xả cái nói chuyện nó đi. Rồi cái tâm mà nó còn buồn bực, nó còn cô đơn, nó còn như thế nào, nó còn những cái gì như thế nào mình quán cái thằng cái đó mình xả được. Đó là cái giai đoạn tu thì được tâm. Cho nên thấy những cái gì mà các con thấy những cái gì mà chứa ngại pháp mà thấy cái tâm mình xả không được thì đây bây giờ thầy nói như cô Nguyên Trí tu thì cổ tu đi kinh hành hoặc ngồi thiền á thì cổ tu cũng khá đó chứ, nhưng mà vì cái tâm thì không khá. Chứ tại sao vậy, tại khi nó có chuyện đó thì khổ, tâm của chớ giới rồi bắt đầu nó khổ sở, nó làm cho cô đủ chuyện nó cái tâm vô. Nhưng mà cái tâm mà nó không có, nó không giải quyết được thì cái thân bình nó giải quyết được. Nhưng mà nói không giải quyết, cái tâm mình bất động, cái thân nó sẽ giải quyết được được đó. Đó thì các con thấy phải hiểu biết trong cái sự xả cái tâm của mình rất quan trọng. Cho nên nó tới sáu cái nẻo của bát chánh đạo mà thực hiện được cái tâm. Còn cái chánh niệm với chánh định nó có hai cái thôi, nó có hai cái nẻo thôi. Thì thật sự thiền định nó không khó, mà nó khó là khó ở chỗ cái tâm. Chứ thân của chúng ta coi vậy chứ, nó đau, nó bệnh hoặc nó chết, nó có hai cái nẻo để mà thực hiện được cái đau chết đó. Còn cái sáu cái nẻo đầu tiên á, để thực hiện được cái tâm bất động. Mình phải thấy được cái đạo đế là cái chân lý này, một cái chân lý thì không thể ai có thể thêm khắc trên cái phương pháp này thêm cái gì được hết, chỉ ở trên đó mà thực hiện để mà giải thoát cho mình thôi. Cho nên nó khó nhất là tất cả những cái điều kiện mà xung quanh mình nó xảy ra những cái gì đó hoàn toàn là mình phải thấy nó trong chuyện pháp, tức là nghĩa là không được thấy này. Mà khi mình ở trong tu viện á thì mình phải thấy rằng đó là sự tư cách. Cái cốt rầy mấy con là mạnh kia nọ, đó là sự thử thách nhẹ hoặc là thử thách mạnh hoặc là thử thách cách cảm gây gắt hơn để thấy biết được cái tình lớp của tâm mình xả nhiều hơn. Cho nên có nhiều người mà thầy nói cũng như sư Thiện hoặc là sư Phước Tịnh, sư Phước Từ, cô út nói ra nói nhỉ, nói tôi nấu cơm cho mấy ông ăn mà mấy ông không tu, em đi nói chuyện tôi nói cơm cho ông ăn rất uổng. Thì nói nhiều thôi, mà sư Từ sẽ ấm ức trong bụng quá ai. Cho nên cuối cùng sư không phải gói quà ra đi, tức là không chịu trả tâm chứ gì. Họ thì có con đến ký đó thôi. Còn sư Thiện á, thì không biết cô làm gì một cành á. Rồi ổng á, tôi thấy mắt lạnh, tôi không nói gì hết, tôi không có giận. Nhưng mà cuối cùng lại đi. Thế có rõ ràng là cô trách nhiệm, đúng là cô trách nhiệm để em thấy người ta tu thật hay là tu giả. Người ta có quyết tâm tu hay là người ta chỉ ngoài hình thức thôi, chứ nội tâm người ta nó động thì người ta cứ để động. Và cuối cùng thì cũng như vậy thì cũng đỡ cho mình chứ có gì đâu. Bởi vì không lo tu cái tâm mà lo cái chuyến tu, tức là ngồi thiền, đi chân hành, thương yêu mà cái tâm không chịu cả. Nó quan trọng, thật sự nó quan trọng, bởi vì cái Phật nó giới không vậy. Cái tâm mà chúng ta nó xả được nó là giới. Giới mà giới là nó chuyển hóa cái gì, cho nên nó làm cho cái tâm chúng ta nó đạt được. Nhưng mà chúng ta thấy cái này thì bởi vì mục đích của thầy ở đây là không cầu danh cầu lợi, mấy con nhớ là thầy lại thường kia là Đức Phật đã dạy khi có danh có lợi cho ăn bám, tức là không chấp nhận nó. Nhưng mà vì nó có một cái duyên cho nên vì vậy mà kêu nó không có nở mà bỏ mấy con chứ. Thì thật ra thì đầu tiên mà khi tu mà nhìn thấy thầy phải thực sự phải dễ độ đó, tâm muôn mà họ nói một lẽ, họ ham thì đúng, họ ham muốn giải thoát nhưng mà họ không giải thoát, họ cứ tích chứa trong lòng họ những cái điều không là gì nữa. Biết được cuộc đời họ nó vô thường vậy, giữa nay thì giờ chết, ngày mai chết, nhưng mà họ cứ tích chứa những cái điều quá tầm thường họ không chịu. Cho nên trong tu viện nó có nhiều cái điều mà mấy con không có ngờ được, mấy con ở ngoài đời quả mấy chuyện kia họ tưởng những cái chùa khác người ta không có làm những cái điều này đâu. Ví dụ như là bây giờ cô cho chó mèo ăn vậy đó là cũng thử thách mấy người đó, từ lấy cơm cái gạo cái đằng na thí chủ nuôi không có thể làm đến họ à, đó là những cái thử thách cho mấy con chứ không phải là những cái thử thách đâu. Nó cũng có nhiều người chứ đâu phải nhiều người ở đến đây họ cũng nói như vậy đó. Thì thật sự ra đối với thầy thì người nào mà đến đây mà chứa ngại là sự giải thoát, mà thầy đã giải thoát thầy làm chủ, thầy biết sự làm chủ cái thành được. Thì bây giờ có người nào theo thầy thì cũng được, mà không theo thầy thì cũng không có ăn thua gì đối với thầy, thầy đã làm chủ rồi. Theo thầy mà nỗ lực tu đúng như lời thầy dạy thì lợi ích cho mấy người chứ không phải lợi ích cho thầy. Mà cái khổ đau nhất là dùng lại cho cốt truyền hết. Thầy không đi trình chánh quyền, thầy không lo nhà nước, cái này cái kia có gì đi nữa cũng chịu hết tất cả mọi thứ rồi ăn uống. Nếu mà ăn cực quá thì cũng có cách này chữ mắng của Úc, mà ăn dơ thì cũng chữ mắng của Úc, cái gì cũng đổ lên đầu của Úc. Nhưng mà của Úc cũng không có phiền hà tới những người đó, chỉ có chịu hết hết cái này. Cho nên vì vậy đó thầy nói như thế này để biết chơi gì vậy. Cho nên khi mà thầy trên họ thấy cái điều đó nếu không á thì người ta sẽ quán, người ta sẽ hại cho mình, rất là tai hại, người ta có thể bỏ tức lòng trong những mâm cơm. Có người nào mà uống mà chết đó thì chắc chắn là nhà nước nó làm việc ở đây ạ, nó không tha đâu. Cho nên nhờ cô Liễu Tâm, thầy trên thành có gọi điện thoại và nhờ cô Liễu Tâm mua cái chiếc đũa để mà thử chất độc. Nhưng mà thầy nói gì nhất quá, nếu quả chăng có cái điều như vậy thì chúng ta suy vẻ mà đi ở tù còn sướng hơn, khỏi mất công nước cũng không đi cải tạo chứ gì. Còn bây giờ nếu mà còn mình còn bình thường như thế này á thì mình phải cực khổ, có gì đâu mà sợ. Cho nên vì vậy mà cô Liễu Tâm có gỡ đôi đũa đầu tiên, có gỡ một chiếc với những cái đũa mà nó không thật à, sau này nó gỡ một đôi vào thì sẽ đu những cái chiếc đũa nó thử những cái chất độc là nó đen liền, nó báo liền cho biết liền đúng là thử. Nhưng mà có thấy cô Úc Khánh nó chỉa đâu, bởi vì thầy nói nếu mà nhân quả đến thì mình đã nhìn nhân quả rồi thì mình không có làm cái điều này đâu. Nhưng mà đã nói là nói thì sẽ chịu thật. Vì vậy mà ăn tôi nếu mà cái người nào mà tới chỗ được họ bỏ chết cái ông thầy nào đó, ông đó ổng vì niết bạc đúng không? Còn mình chịu khó ở đây mình trả nhân quả thì mình lại khỏe. Người ta bắt mình cải tạo vô đó học, tôi không làm vậy nhưng mà có điều kiện là nó xảy ra vậy tôi cũng không biết. Thì bắt đầu bây giờ mấy ông nghĩ sao cứ bỏ tù tôi trừ thôi thì cứ chịu thôi, năm tháng năm hai năm cũng được. Đó là cái vấn đề đặt thành vấn đề. Cho nên vì vậy đó, ở đây đã có chuẩn bị tinh thần là hẳn hoài, không có còn lo lắng gì hết. Tất cả những cái sự kiện mà xảy ra, tất cả những gì ở đây đã chuẩn bị. Khi mà thầy biết rằng Đại Thừa và Thiền Tông Đồ không đúng thì giả có chuyện gì. Bởi vì mình là một đốm lửa trước một cái cái bể nước thì mình phải chuẩn bị những cái điều xảy ra cho chính mình để tinh thần của mình nó buông xả, nó như đất, nó vẫn diện an ổn. Bởi vì đạo Phật nhắm vào cái đối tượng khó khăn mà tâm mình như đất tức là giải thoát, cho nên hoàn cảnh nào mình cũng như đất hết thì đó là giải thoát. Cho nên khi mà các con mà vào đây tu tập thì muốn rèn luyện cho các con trở thành tâm như đất thật sự. Thấy đất thì nó không thấy không biết, nhưng mà chúng ta là những con người có trí tuệ, có sự hiểu biết, thấy biết nhưng tâm như đất, không có đạo thì như vậy mới thật sự là tu. Do đó cái sự tu tập sao thế đó thì chúng ta mới tu thiền định. Thì cái thiền định thì nó không có khó đâu mấy con. Thứ nhất là nhiếp phục được tâm, thứ hai là an trú được cái tâm mình trong cái đối tượng, tức là trong cái niệm của nó.
mà cái niệm thì Đức Phật đã nói cứ niệm xứ bốn cái nơi để mà niệm. Do đó thì cái thân hành niệm là nó trở thành một cái bài pháp để chúng ta lấy cái động ở trong thân của chúng ta mà làm cái niệm, nó có sẵn để mà chúng ta lấy đó mà làm cái niệm. Cho nên nó rất là cụ thể rõ ràng. Do như vậy mà khi mà chúng ta thực hiện việc thiền định á, thì chúng ta đã có cái hành động của thân như hơi thở, hoặc là bước đi, hoặc là tay chân co ra co vô, tất cả những cái hành động đó gọi là thân. Thì chúng ta sẽ an trú trong cái niệm đó, an trú trong cái thân hành đó thôi, chứ chúng ta có tu có làm cái gì mới đâu, có sáng tạo cái mới ở chỗ nào đâu. Cho nên chúng ta chỉ có cách thức là dẫn cái tâm của mình, dẫn cái thân của mình cho nó an trú ở trong đó. Mà khi nó an trú được rồi thì cái thân này nó có đau, có nhức, có khổ sở thì chúng ta chỉ dùng cái ý thức tác ý là chúng ta đuổi nó đi được. Đó, thì như vậy rõ ràng là có cái phương pháp mà để chúng ta làm chủ được bệnh khổ á, thì nó có hẳn hoài rồi, nó không có khó khăn đâu. Còn cái phương pháp mà làm chủ cái tâm á, thì bắt buộc chúng ta phải chánh tư duy. Mọi một sự kiện xảy ra đều là chúng ta phải có chánh tư duy. Nếu tà tư duy là có chướng ngại trong tâm tâm của chúng ta, mà chánh tư duy là hoàn toàn cởi mở, cho nên chúng ta thoát ra dòng nhân quả. Bởi vì cái luật nhân quả nó là cái quy luật tự nhiên của vũ trụ. Cái luật nhân quả nó không ai mà chế tạo nó, nhưng mà cái vận hành của nó nằm ở trong cái quy luật tự nhiên. Cho nên gió thổi cũng là quy luật tự nhiên, bão tố hoặc mưa gió nó là cái luật tự nhiên, nó có sự hoạt động vậy, gọi là nhân quả. Đó, cho nên vì vậy mà khi mà có cái loài người xuất hiện thì người ta phân định được cái nhân quả đó thiện với ác. Tại sao người ta biết nó thiện ác? Thể nó làm có cái sự đau khổ, làm cho có sự chết chóc thì nó là ác. Mà nó làm cho cái sự bình an, nó làm không có sự chết chóc thì nó là thiện. Chỉ có loài người mới phân định được thiện với ác, còn tất cả các cái loài vật khác thì không có phân định. Bây giờ trước khi mà cái môi trường ở trên hành tinh của chúng ta chưa phải là một sự sống, nó còn là đất đá, nhưng mà nó có cái sự vận hành của ở trong không gian này. Vì nó không vận hành là sao được? Nếu nó không vận hành thì tất cả cái không gian này, toàn tất cả hành tinh đều là nó quậy, tức là nó đảo lộn hết, nó không có đi theo những cái quỹ đạo của nó. Thí dụ như bây giờ trái đất nó phải đi theo cái quỹ đạo của cái mặt trời, phải không các con thấy không? Mà cái mặt trăng nó phải đi theo cái quỹ đạo của cái trái đất, chứ nó đi sạc làm cái nó đổ lộn nhào hết ở trên này thì coi như là chúng ta cũng lộn đầu chúng ta hết á. Nó là cái luật của nhân quả nó như vậy, cái luật của nó nhân quả trong cái hành của nó như vậy, cho nên nó không bao giờ nó đi sạc cái trật tự của nó đâu. Mà một cái hệ thái dương hệ chúng ta nó có nhiều sao và mặt trời và mặt trăng nó như thế này, trái đất của chúng ta như thế này, mà ở cái hệ thái dương hệ chúng ta nó đảo lộn một cái thì bao nhiêu thái dương hệ khác nó cũng đảo lộn. Nó có sự quân bình của không gian chứ. Mấy con tu đi rồi mấy con dùng cái tâm của mấy con mà quan sát vũ trụ, mấy con sẽ thấy cái vận hành của luật nhân quả nó không riêng gì ở trên cái trái đất của chúng ta đâu. Đó, cho nên vì vậy đó, khi mà còn trên cái hành tinh chết tức là có đất đá, không có cây cỏ, không có loài vật gì hết, một cơn gió bão nó có thể xô một cục đá hoặc là làm cho cát bay, tất cả những cái vận dụng này nó có thể bồi đắp lên, nó làm thiện hoặc là ác. Hai cục đá nó va chạm nhau, nó làm cho hai cục đá đó bị mẻ cờn đi thì đó là ác. Mà nó làm cho những cục đá này đổ lên một nơi im ấm và những cục đá này nằm yên ổn thì đó là thiện. Trong khi đó chưa ai phân định vì nó là môi trường chết. Chẳng hạn bây giờ khoa học chứng minh cho chúng ta biết rằng người ta đã thám hiểm trên mặt trăng, người ta biết rằng trên đó là môi trường chết, không có sống. Nhưng mà thầy xác định là có thể một triệu hoặc triệu triệu năm sau ở trên đó sẽ có loài vật ở trên đó sao? Tại vì sự vận hành đó, nó khi mà nó vận hành thì nó tăng lên những cái từ trường, nó tăng lên cái duyên của nó. Mà khi đủ duyên nó rồi thì nó sẽ xuất hiện lại động vật. Ngày xưa cái đất chúng ta cũng đâu có mà cái cây cỏ mọc như thế này, đâu có con người ở. Nhưng mà hàng triệu triệu năm sau thì cái sự vận hành đó nó đủ duyên, nó hợp lại, cho nên nó mới có loài vật, có cỏ cây đó. Từ đó nó lần lượt nó sinh ra cho đến khi loài người ra mặt thì mới biết phân định nó là luật nhân quả. Mà rành nhất là Đức Phật Thích Ca mới phân định nó được luật nhân quả và xác định nó trong kinh pháp Tứ Chư Ác Mà Tác Chúng Thiện Thiện Hành. Có phải đúng không? Cho nên vì vậy mà Đức Phật Thích Ca còn xác định cho cái bài pháp tu tập định tư cũ của chúng ta, nó là là tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, để làm gì? Để quân bình cả một cái vũ trụ. Nếu mà chúng ta thực hiện được thiện pháp từ trường chúng ta xảy ra thì nó quân bình vũ trụ, nó đem lại hạnh phúc cho muôn vật, không những riêng hành tinh chúng ta mà còn bao nhiêu hành tinh khác. Ta còn thấy mình làm ở đây mà cả bao nhiêu hành tinh khác hưởng lợi, thế mà mình không làm, luôn luôn lúc nào cũng hờn cũng giận thì nó thải ra ba cái thứ này thì đảo lộn thiên hạ hết, còn gì có đúng không? Thầy nói có đúng không? Chính vì mình thải ra những cái ác pháp mà mình phải gánh chịu những hậu quả thiên tai lũ lụt. Mà thiên tai lũ lụt làm cho chúng ta đau khổ, làm cho con người trong cái hành tinh này đau khổ, thì mấy con thấy rằng bây giờ con người chúng ta nó có thể nó chế bom nguyên tử, nó chế những cái loại vũ khí rất độc, có thể làm cho hành tinh chúng ta bị tan vỡ. Những cái tư tưởng, những cái ác pháp tham vọng như vậy đó mà khởi sức nó làm cho cái hành tinh chúng ta hoại diệt, thì nó không những mặt trăng, mặt trời, tất cả mọi cái trên cái trật tự của cái luật nhân quả này nó đảo lộn hết, thì tất cả những cái này nó đều rơi rụng hết, nó không còn cái trật tự như thế này. Cho nên do vì vậy mà những cái như đạo Phật ra đời vốn là cũng đưa chúng ta để mà chúng ta sống trong cái thiện pháp. Sống trong thiện pháp thì chúng ta không bao giờ có thấy ác pháp, cho nên vì vậy mà tâm chúng ta như đất, không có thấy nghịch mà thấy thuận. Vì vậy mà muốn dạy chúng ta, bởi vì cái này là nó làm chúng ta làm được chứ không phải không làm được. Làm được là tại vì chúng ta thấy rõ ràng từ cái chỗ suy nghĩ của chúng ta hiểu rõ ràng. Như người khác chữ thì mình nghĩ người này tội quá, họ gì sanh hận họ tức không có chửi mình. Do mình hiểu được như vậy thì mình đâu có ghét họ. Thấy một cái người đó bây giờ họ chưa biết Phật pháp, họ thăng tịch chúng sanh, họ giết hại chúng sanh, thì mình cũng thương họ, bởi vì họ chưa biết cho nên họ làm cái việc đó, cho nên những người này cũng đáng thương. Còn mình may mắn mình biết hơn thì mình giữ gìn. Rồi bắt đầu bây giờ ví dụ như bây giờ đặt thành vấn đề như cô nấu cơm canh gì đó, có một con sâu rất trong đó, nó vô tình mà bỏ rau có con sâu chết trong đó như vậy. Như vậy là nó ít làm dơ thế này kia, như vậy là sai. Bởi vì mình phải hiểu rằng trong khi làm mọi người ăn đông như thế này thì cái sự sơ sót này cũng phải khó thôi, không thể nào có rất tội chữ mỗi lần quá nhiều, không thể nào làm kỹ được. Trong khi đó mình lại bỏ cái tô này ra. Bây giờ đặt thành vấn đề có một cái xương cá nào rất là rồi, phải không? Trong khi đó đâu phải là cái người ta bao giờ người ta cũng nghĩ rằng người ta làm cho trong sạch mình chứ, cho mình ăn chứ, người ta đâu có muốn làm dơ cho mình ăn. Nhưng mà nó rớt cái xương cá trong đó thì bắt đầu bây giờ nó mới nhìn nhà biết thì làm dơ, phải không? Rồi hoặc là mình mới nghĩ thế này thế khác, thì do đó khi mà mình nghĩ cái người ta làm dơ, hoặc là mình nghĩ người ta để tiếp thêm những cái điều kiện khác, thì cái tâm mình đầu tiên là cái tâm mình đặt trước. Mình có giải thoát không? Không có giải thoát, có phải không? Có thấy không? Mình chưa có giải thoát. Vì vậy mà khi đó mình phải nghĩ cái công lao của người ta, mình đến đây mình có nấu bữa cơm nào cho người ta ăn không, mình có phục vụ người ta cái gì không. Khi mà người ta làm mà mỗi cái lần có hở trái một chút là mình phiền trách người ta, chứ mình không biết thương người ta. Cho nên người ta chửi mình mà mình còn hở mình thương được, còn này người ta không chửi mình thì ít ra thì mình cũng nghĩ ở cái này cái sự sơ sót hoặc cứ như thế này. Mình nghĩ làm sao luôn luôn, thầy nói trong đạo Phật nó dạy mình chánh tư duy là nghĩ làm sao nghĩ tốt chứ đừng có nghĩ xấu ai hết, thì lúc bây giờ nó mới có được cái tâm mình giải thoát. Chứ còn mình nghĩ chỉ nghĩ cần cái xấu một chút xíu thôi thì đủ, mình đã bất an rồi. Mà sự bất an thì chắc chắn là mấy con không muốn rồi, bởi vì không muốn bất an cho nên mình đến tu viện mình tu. Chứ mình muốn bất an thì mình ở ngoài đời chứ ai vào tu viện tu làm gì. Mà tu viện vốn mục đích để dạy cho mình tu để an, nhưng mà nó phải có những cái chướng ngại quá chứ làm sao không có chướng ngại quá. Bây giờ không có thì người ta cũng tạo nè. Đi rồi ví dụ như cô Út biết tánh con là như vậy, mai mốt cô Út mua một cái đùi gà bỏ một cái canh con, họ nói thôi cô Út sao tính sao đi ăn. Bắt đầu từ đó mình không nói ra không gì hết, chứ bụng dạ cứ nghe ấm ức hoài, tôi hoài mà do đó nó có làm khổ mấy con không? Nhưng mà trên cái đó mấy con phải biết tư duy quán xét. Thứ nhất là mình quán, cô Út thì không lý làm này, nhưng mà cô thử mình coi như thế nào. Phải không? Đứa mình phải đặt nhiều cấp độ. Bởi vì ở trong tư viện chứ đâu phải ngoài đời mà người ta nấu thịt cá cho mình ăn đâu. Thế mà bây giờ nó có như vậy thì mình phải đặt cho nó. Để cho mình thấy được cái sự tu tập của mình chứ không phải gì. Thầy muốn nói để mình xả cái tâm. Mà nếu cái tâm mình xả được thì những cái phương pháp kế đó mình mới tu được. Chứ còn nếu mà cái tâm mình không xả được thì nó không thanh tịnh thì những cái phương pháp mình được. Thì thầy nói ở đây như cô Kim Nhiên, cô cũng nhiều trận bị uống chứ đâu phải một trận. Đó là cô già rồi đó. Bây giờ hỏi cô Yên Thanh và mấy cô này, cô nào cũng bị thiếu điều muốn lại hết á. Mà nếu mà mấy cô cứ chấp mà cứ bỏ đi thì chuyện đó là cô đâu có mà muốn đi chứ cô đâu có cần. Thầy nói ở đây cái người nào mà không bị cô Út á thì thầy nói là cái người đó là cái ông Phật ở đâu ở trên trời xuống rồi mới không bị, chứ còn cái phà vô chúng ta đều bị hết. Thì thầy nói ở đây không có sót người nào đó. Nó còn cô Cảnh thì bị đoàn như thôi. Phải không? Có mấy con thầy nói có không? Thôi thầy nói như vậy thì mấy con cứ chết, không có người nào mà có. Đấy là những cái sự thử tất cả mọi cái để mà chúng ta thấy xả tâm này là không xả tâm. Mà vấn đề quan trọng, cho nên cái cuốn thiền căn bản mà thầy từng nhắc á, để mấy con thấy một người tu sĩ phải tu luyện mình ở trong cái lò lửa, cho nên hoa sen nó ở trong lò lửa chứ không thể nó ở ngoài bụng đâu. Người ta có thể là người ta phải khóc, phải tức tối, phải đủ cách hết. Nếu mà không có thầy thì kể như là không ai mà chịu nổi nữa. Đó thì các con không hiểu trong cái vấn đề mà tu tập ở đây nó rất khó ghê luôn. Nó bởi vì nó không có cần. Nó chỉ cần một người giải thoát chứ nó không có cần gì đâu. Mà nó không cần danh, mà nó không cần lợi, không cần tiền, không cần bạc gì hết. Khó không vậy, khó không vậy. Nó không bị, các con chỉ thấy người ta có nhiều tiền thật sự. Người ta bảo cô Út tiền rồi. Đây thầy nói như vậy nè, cái cô bữa đó cái cô gì đó. Cô gì ở có tiền lắm, nhiều lắm. Cho nên cái cô Kim Tiên nói, cô Út tùy thuận, cô sạc liền chứ cô không có tùy thuận, cô không có cần tiền đâu, cô không có thật sự. Đi gì đi chứ cô không có nó có tiền mà để cô dung dưỡng ở đây đâu. Cho nên ở đây bữa hai bữa phải quải quái thành cổ thôi. Mà lên đây muốn gặp thầy cũng khó khăn lắm. Cô không quay về. Cho nên thầy thấy thật sự ra ở đây là cái sự thấy thật sự, thật sự đấy. Để đem lại một con người thật sự làm gương mạnh sau này để xây dựng lại Phật giáo. Còn nếu không thì mà có lợi, có giải thoát được thì mấy người nhờ giải thoát được, mấy người chịu. Cho nên nó cảm thấy vấn đề khó. Bởi vì thầy nói cái người mà xả tâm hoàn toàn thì mới đạt được quả. Bởi vì vô lậu, còn mình còn lậu hoặc mà mình ngồi thiền để mà nhập định thì chắc là định này không biết là định gì nữa rồi. Cho nên nó phải hoàn toàn vô lậu, cho nên tâm nó bất đắc. Bất đặt. Thì hôm nay thầy nói cái đầu tiên á, mà mấy con còn về trí, còn cố gắng là thứ nhất mấy con cứ nghĩ rằng thầy mấy con bám chứ còn theo của Út ngày chắc mấy con không biết mà. Nhưng mà chính của Út là cái người giúp mấy con xả tâm nguyện. Chứ còn đối thầy thì cái con người của thầy là con người rất tuyệt vời. Cho nên thầy rất ngọt ngào, thầy rất an ủi. Mấy con vị của Út đập, mấy con vị của Út làm gì thì thầy an ủi mấy con thôi. Dù như thế nào mấy con hãy thầy, ví dụ như mấy con một người mà đến đây mà sáng 7 giờ có mặt thì thầy cũng tìm mọi cách ra gặp để giải quyết cái tâm mấy con đang cần một cái gì. Mặc dù là cái tâm của con cần mà nói cần tìm hiểu một từ thôi, chỉ từ mà để mà hiểu trong kinh sách là ví dụ như vô lậu, hữu lậu, dục lậu như thế nào mà nó không hiểu. Thầy biết cái đó nó không có nhầm nhò gì cái chỗ mà mấy con tu. Nhưng mà mấy con rất rối, chưa hiểu, muốn hiểu. Mà chắc chắn là chỉ có thầy mới giải thích được cái điều hiểu này. Thế vì vậy cho nên mấy con có cần gặp thầy. Vì thầy biết là bây giờ đã không hiểu thì nó phải đi tìm hiểu. Mà tìm hiểu mà không tìm hiểu được thì nó cứ rắc rối trong bụng mình hoài, ngồi tu không được. Cho nên chỉ có thầy mới cởi mở được cái này. Cho nên thầy lần lượt thầy cũng ra thì cởi mở cho mấy con. Thầy không có để cho mấy con có cái gì mà âm thầm rắc rối trong bụng này. Để cho khi mấy con biết về đặng mình nhíp ở trong hơi thở, đi kinh hành cho nó yên ổn. Chứ còn nếu mà không hiểu các con cứ nó lòi cái đó ra, nó cái nghĩa nó cái gì. Các con hiểu chưa? Cho nên thầy rất là thông cảm. Dù là cực khổ như thế nào. Thầy cũng đến, trừ ra mấy con có mặt đấy thôi thì thôi, mày có thì có thầy đấy, thầy nói thật sự mà, thầy có, thầy mấy con cứ ngồi chờ thầy đi, từ 7 giờ mấy con ngồi tới 9 giờ là có thầy, 10 giờ cũng có thầy. Nghĩa là vừa thấy mấy con ở đây là thầy, mặc dù làm việc gì quê thì mà hãy thầy ra thì dồn thấy họ có người lãng trác ở trên cái cổ đường ngửa hà có tiền rồi chứ không phải họ tôi đấy. Đó là cái điều kiện của thầy sự. Cho nên ở đây thầy muốn nói mấy con cần nhất là thứ nhất mấy con nhớ tỉ thả cái tâm cho tất cả, thả cái tâm cho tất cả, nghĩa là khi gặp chứa ngài pháp thì phải tránh đi đi suy nghĩ như thế nào để thả cái tâm, cái tâm đó thì thả cái tâm đó thì mấy con sẽ an. Ở đây nó có nhiều trách nhiệm mà thật sự là thầy nói chưa con, thật sự ra thì cái người trách nhiệm họ không nói con nè, họ không có nói nhưng mà họ làm để cho mấy con đừng có hiểu. Mà nếu mấy con hiểu thì coi như là mình đã biết rồi thì làm cho trách nhiệm ta, không hiểu mới trách nhiệm. Thầy nói để cho con em có biết thôi, chứ còn mà sự ra thì cũng muôn đòn, cũng muôn mạt, cũng muôn cách, chứ không phải là thầy cũng không lường được những cái đòn chiêu của cô Út đâu. Bởi vì cuộc về lại giỏ rồi, giỏ cổng đánh đủ loại đòn, thầy không có nghĩ được. Nhưng mà tới chừng lộ ra trời để coi những cái đòn đập thiệt chứ phải chơi đâu, tan hết vậy chứ. Nhưng mà khi mà biết được thì đã mấy con ăn đòn quá trời rồi. Giới giới rồi đứa nào cũng muốn quải gói sách rồi. Thầy đâu có kịp mà cản trở đâu. Thành ra mà khi mà sách đi thầy biết thầy ơi cái đòn đánh mặt đất thiệt chứ. Nhưng mà thôi, nếu mà cái người nào mà còn cái duyên á, mà còn chút gặp thầy thì chắc chắn còn trụ lại được chút. Chứ còn không khéo chịu nào. Khổ thì đặng sáng, nói thẳng, làm thẳng. Nghĩa là cái người phụ nữ mà như cô Út Phật trong đời này thì thấy cũng mạnh mẽ lắm. Chính quyền ai bất kỳ mà cổ làm thì cổ làm thẳng à, không có sợ ai. Nhưng mà có cái điều kiện á, thật sự ra thì mấy con ở đây thì thầy thấy tập mấy con như là sợ bún, yếu quá. Mà khi mà muốn đến đây mà rèn luyện để mà tu với thầy thì ít ra mấy con cũng phải là tự nhiên là tối nè. Nó mới không có đứt chứ còn không, éo nó bị đứt. Nhưng mà thầy thấy kể như là mấy con còn bền chí mà cho đến những cái ngày từ một tháng, một tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng mấy con bền chí mà ở lại tu tập á cũng là khá lắm rồi. Chứ còn lơ mơ thì chắc tuần lễ là bay sạch, trong vài ngày là cũng bay sạch, chứ không phải dễ. Tự ra thầy thấy nó là nó trải qua cái thời gian ở đây nó mười mấy năm rồi, thầy đã chứng kiến biết bao nhiêu cái sự ra đi với cái những cái đòn của cô Út đánh là họ không có chuyện này, họ đi với một sự ôm cái lầm hơn giận đó, chứ không phải là đi với cái sự vui vẻ chút nào đó, đi với sự buồn phiền, với sự đau khổ, với cái gì thầy cô nói nhân quả vậy thì phải chịu thôi. Tại vì mình chính cái điều ác pháp người ta làm mà mình ôm cái hận thì mình ráng mình chịu. Ăn thua gì cổ, có ai làm vậy? Ai vừa nói xấu hay nói gì cổ, có ăn thua gì cổ đâu. Nghĩa là tâm cổ nó bình thường thôi, có gì đâu, cổ làm rồi thôi, cổ không có phụ quá ai hết, cho nên cổ cũng không giận nữa. Nhưng mà hồi đó là mạnh lắm á, cái máu hồi thấy như là Trương Phi vậy. Nghĩa là luôn lúc nào cũng rất là mạnh, dùng lời lẽ. Thầy thấy lúc bây giờ cổ đóng kịch, thật sự ra thầy nói không có gương mặt nào mà đóng kịch bằng cổ. Trời đất ơi, lúc mà cổ mà đập mấy con thì cái gương mặt của cổ là mấy con thấy phải sợ thôi. Thầy còn phát rung chứ đừng nói chuyện không, thầy nói thật mà, chuyện nói đùa mấy con đâu. Nhưng mà sự thật là thầy làm không có được, bởi vì thầy không phải là cái người đóng kịch được, thầy không làm nổi. Nhưng mà cổ làm được, cổ mà đi ra mà cổ làm diễn viên mà đào bóng của cổ rất là tài, cổ đóng kịch rất hay, không có người nào đóng bằng cổ đâu. Cho nên vì vậy đó, nhiều khi cổ thử thách mấy con qua cái lúc mà cổ thử thách mấy con nhìn cái mặt là mấy con mất sợ rồi, nó đưa nói vậy đó. Cho nên vì vậy mà giúp cho mấy con thấy mình có sợ hãi hay không, thứ nhất. Hai là mình có thấy cái tâm mình động hay không, để rồi mình nỗ lực mình xả cái tâm. Nhưng mà cái người nào mà xả được mà bơi được cổ rất mừng. Qua những cái điều kiện của mình tạo ra mà người ta đã xả được cổ rất mừng, cổ nghĩ rằng cái công lao của mình làm nó cũng phí. Còn mấy con mà bỏ đi rồi thì thấy bao nhiêu công lao cổ làm là phí. Nó thì hôm nay thầy nói trước tiên là cái sự tu tập cần phải xả tâm. Cái thứ hai là về cái phần mà chánh niệm tỉnh giác về cái phần định á, thì chỉ có hai phần là nhiếp phục được tâm và an trú được tâm thôi. Mấy con chỉ tu bao nhiêu đó thôi, nghĩa là an trú được thân hành, trên thân hành của mấy con. Làm sao mà an trú trên được đó thì phải nhiếp phục được tâm ở trên đó, tức là dẫn từ 5 hơi thở đến 10 hơi thở, hoặc 20 hơi thở, hoặc 20 bước. Tất cả những cái hành động của các con mà các con dẫn cho cái tâm mình nó an trú, nó ở trên được cái thân hành đó thôi. Cái người mà làm được thì nó dễ rồi, còn cái người chưa làm được chưa phải dễ đâu, nó rất khó trên cái vấn đề này. Cho nên chúng ta phải khéo léo và thiện xảo thì chúng ta mới có thể làm được, còn nếu không khéo léo thiện xảo thì không có làm được. Nhất là những khi mà chúng ta luôn luôn khi mà tu yên yên được rồi, muốn thấy nhiếp phục được tâm rồi, thì được cái là cố đặt để cho mình được cái nhiếp được cái thứ đó, mà lại phải nhiếp cái thứ khác. Cho nên khi mà các con thấy yên yên á, tại sao mà chúng ta thấy tu mà bữa nào mà thấy tốt rồi coi chừng đây sắp có chuyện ạ. Đấy, bây giờ về qua kinh nghiệm của cô Kim Liên này, mấy con thấy khi mà cổ tu hơi được được đó, thì có chuyện xảy ra các cổ phải gọi gọi gói đi giải quyết, phải không? Như vậy nó có yên được không? Nó bảo phải xả cái tâm, chứ không phải là ở đây mà ngồi mà yên cái đó mà nó xả. Mà mục đích của mình cứ nghĩ là nó yên vậy là tốt, nhưng mà sự thật ra là đối cái tượng của chúng ta là ác pháp. Cho nên Đức Phật có dạy ngăn ác diệt ác, trong thiền tâm trong thiền, chứ đâu có dạy mà chúng ta mà ngồi trong thất mà ngồi đó mà an trú ở trong cái hơi thở không thân hành đó. Cái an trú hơi thở thân hành đó là cái cụ của nó, cái cụ khi mà chúng ta phá hết cái tâm chúng ta rồi, hoàn toàn nó thuận duyên hết, nó không còn cái duyên nghịch nữa rồi, thì lúc bây giờ mà ngồi để an trú nó dễ. Bởi vì chính những cái niệm mà chúng ta có là tại vì chúng ta ức chế nó hay bung ra, nó hay phóng vật, hay phóng niệm, chứ không phải gì. Rồi bây giờ chúng ta ráng ức chế cái tâm của chúng ta để vào cái chỗ không niệm thì nó bị ức chế, nó sinh ra những cái tâm tưởng. Đó, thì như vậy thì các con thấy cái lợi ích thứ nhất thì chúng ta thấy nè, xả tâm xong rồi thì nhiếp phục tâm dễ, nghĩa là cái tâm mình nó không có bị chướng ngại, luôn luôn ở trong chánh tư duy. Thì lúc bây giờ cái người đã xả tâm rồi, ly dịch giải pháp rồi, ly chứ không phải diệt. Cho nên ly nó bằng cái tri kiến chánh tư duy của chúng ta, tri kiến của chúng ta. Cho nên vì vậy luôn luôn lúc nào bây giờ chúng ta thấy cái tâm mình có chướng ngại gì đến thì chúng ta cũng an ổn hết, thậm chí như bệnh đau cũng an ổn hết. cho nên ví dụ như bây giờ cái sự cương quyết gan dạ cũng như cô Quyên Trí, khi mà thầy nói một là chết, hai là sống trước cái bệnh đau của mình, thì cô thấy cô nghe lời nói thầy thì cô thấy nghe nó an ổn, nghe nó bệnh đau ở trong thân thì có bệnh đau đó, mà lời nói như vậy nó làm cho cái tinh thần mình nó không có dao động, thì thấy nó an ổn, không có lo, không có nghĩ đi bệnh viện gì hết. Nhưng mà có người thôi bảo phải đi bệnh viện thì bắt đầu nó dao động rồi á. Tự nhiên không, nếu mà nghe nổ của mình thầy á thì chắc chắn cái tâm cũng sợ đâu, chết nhất chết lên, một là chết, hai là mình sống chứng quả như chữ tối ngày của ô tô. Cho nên thấy cái bệnh nó cũng không có gì nhiều, nhưng mà khi bảo đi bệnh viện rồi bắt đầu cái bệnh nó sẽ tăng lên, nó tăng lên, nó đánh cái tốc độ này. Cho nên vì vậy nó bị tâm phân hai, nó dao động, nó vừa sợ mà nó vừa biết như thế nào, biết mình có tu mà đẩy lui được nó không. Còn hồi đó nó chỉ có một hướng thôi, bây giờ nó đâu có cái đường tẻ nữa. Cho nên vì vậy nó quyết đi tới, cho nên cái bệnh nó thấy nó giảm, mà thấy nó cũng còn, nhưng mà nó không thể đỡ được. Nhưng mà khi có phân tâm rồi thì bắt đầu cái bệnh thấy tăng lên, thấy sao mà hồi đó thì còn có thể đi được mà nay đi hết được, hồi đó nó thở còn được, bây giờ thở hết muốn được, tức là nó làm thêm để cho mình đi bệnh viện. Cái tâm lý nó ở chỗ đó. Cho nên đến khi mà đến bệnh viện rồi mà nếu mà nó im xuôi thì không nói gì, nó có cái nghịch nữa, thôi 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 bây giờ đảo lộn hết. Hồi đó thầy dạy bảo một chết hay là tu chứng thì nó nghe an ổn quá, nghe nó sung sướng quá, chỉ còn có một đường đi thôi, bây giờ nó tới hai đường, bây giờ đến bệnh viện rồi nó đảo lộn một lần nữa, nó tới ngã ba đường. Trời đất, bây giờ biết sao gì, có đúng không con? Đúng rồi, bây giờ nó giữa chết giữa sống. Đường đạo thì nó không tới, mà đường đời thì nó linh chinh. Đấy, thầy nói thật sự mà, nó tất cả những cái này là cái thật, thật ở trên cái sự sống, ở trên cái bạn thân tâm của các con, mà các con phải gặt lấy những cái điều. Cho nên có nghe lời thầy tin không? Tin thầy không? Nếu tin thầy á, thì người nào nói nhất định tôi cũng một thôi, thì người này thấy rất là nghị lực và rất là bản lãnh đó, có đúng chưa? Các con hiểu không? Còn cái người nào mà nghe người khác cái dao động tâm rồi thì người đó có bản lãnh không? Chưa, bởi vì tâm phân. Tâm phân thì bắt đầu cái bệnh thọ nó phải tăng, tâm nó dao động thì nó phải tăng lên, nó tăng lên thì bắt đầu đến tưởng đâu nó cái đường nhân quả nó đâu có suông đâu, nó đầy trong gan. đi nó đâu có xuông. À, mình cứ nghĩ là chắc như vậy là nó xuông lắm, đến nó bác sĩ nó coi, nó cho tòa nó coi thuốc trị bệnh, không ngờ nó lại có những cái chuyện khác nó xảy đến. Nó xảy đến thì nó làm cho mình cái ngã ba ngã tư chứ nó không phải là một nhà. Nó thậm chí đi tới ngã bảy này không biết đi cái đường nào, nó rối ren quá, được không con em? Chết thì không chết mà không sống mà đứng ở trước cái ngã bảy này thì hết biết đường đi, nó làm cho con rối phải không? Cho nên vì vậy đó, thầy thì chỉ có duy nhất một đường mà thôi, đến với thầy chỉ có duy nhất một là chết, hai là chứng quả là có vậy thôi. Ai gan thì giữ thầy, mà không gan á rồi bị nhân quả nó cám dỗ nó lôi đi thì ngã bãi nó ngã tám ngã chín ngã mười này chứ đừng nói nó còn nhiều ngã nữa. Nó bắt đầu nó đi từ ngã hai rồi bắt đầu ngã ba rồi ngã tư rồi tới ngã sáu ngã bảy mà tới đủ thứ ngã. Cuộc đời nó nhiều ngã lắm các bạn, mà chúng ta thấy tưởng là cái ngã đó nó hạnh phúc, bước vô một cái là vừa bước vô là cái là không hạnh phúc chút nào đâu. Mình cứ ngỡ tưởng mình cứ sống tưởng đó thì thầy nói thật sự đời người ta cứ nhìn đời người ta hạnh phúc lắm. Nhưng mà cuối cùng thành lập gia đình đi rồi coi hạnh phúc, có người nào mà hạnh phúc đâu, nó khổ sở đủ thứ ở trong đó chứ. Mấy con có gia đình rồi mấy con biết thầy nói có đúng, nó bao nhiêu cái ngã ở trong đó mà không biết mình chọn cái ngã nào mà để đem lại cái cuộc sống cho mình an ổn, mà cứ mình rớt tới cái ngã nào thêm thì trời ơi còn cái thứ khổ ở trong đó không chứ không thấy ngã nào mà vậy. Chỉ duy nhất có cái ngã một là chết, hai là chứng quả lãng là duy nhất là vậy thôi. Trong một cái bệnh đau như con mà mấy hôm rồi cứ nghe lời thầy thì con thấy vững tâm không, mà giờ mà không nghe lời thầy thì giờ nó giao động gì của nó còn khổ sở, nó khổ từ tâm mà nó khổ từ thân bệnh. Còn hôm rồi cái thân bệnh như chứ mà cái tâm không giao động, cái bệnh nghe coi như thường, thế mà quét nó không có rung ta còn nè quét rồi rung ta đúng không? Thầy nói rút tỉa kinh nghiệm để cho mấy con thấy cái con đường tu cái tâm quan trọng vô cùng. Vì vậy mà chúng ta, mọi chúng ta, những người chúng ta đang ở trong một cái lòng của nhân quả. Kẻ nào mà thoát ra nhân quả? Bây giờ chưa có ai thoát ra nhân quả. Đụng tới là có chuyện này, đụng tới có chuyện kia thì nhân quả nó chi phối. Cho nên cái người tu là phải vượt ra nhân quả. Khi mà cái nhân quả nó tác động vào mình ở trong cái lòng nhưng mà mình vượt ra ngoài, là tại vì nó tác động vô mình thì bắt đầu mình chánh tư duy là ngay đó mình ra ngoài cái dòng nhân quả rồi, tức là chuyển nhân quả thoát ra ngoài. Đó, cho nên thầy lập thành cho mấy con cái ý chí dũng mãnh là khi không đến với thầy thôi, mà đến với thầy một là chết, hai là chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán trên cái bệnh khổ, trên cái tâm đau khổ chúng ta đi vượt qua thì chúng ta sẽ thành tựu. Mà hãy chúng ta nhút nhát là tẩy cuộc đời, ai sống muộn cũng biết là chúng ta chết một lần, chứ có người nào mà nói là tôi sống cả triệu tuổi đâu, có chắc không? Không có bao giờ mà có thể nói là ai cũng biết rõ cái điều này rồi. Bây giờ không chết thì ngày mai cũng chết, là chắc chắn là ngày mai ngày mốt tương lai chúng ta cũng phải có ngày chết. Mà chắc chắn cái số tuổi mà chúng ta chết đó, chưa chắc có người nào được 200 tuổi đâu, phải không? Bây giờ mấy con cứ nghĩ tôi sống 200 tuổi chưa chắc có mà thuốc thang nào mà có thể kéo dài cho tuổi thọ mấy con 200 đâu, phải không? Như vậy rõ ràng mấy con biết cái thời gian mấy con chết nó cũng không có xa lắm đâu. Bởi vì nhìn ông bà chúng ta cao lắm là 100 tuổi, còn ông nào mà có ráng lắm thì 150 là hết nứt á. Chứ còn nói thật sự chưa có ai 200, phải không? Thì như vậy rõ ràng mình nhìn cái tuổi của mình rồi so sánh với cái tuổi mà sắp tiểu mình đi còn mấy năm đây, thế mà sợ chết chứ. Thở chút á thì chúng ta chạy bệnh viện à, nó cứu được không? Nếu mà nó cứu được thì đồng mã đâu có người chết. Rõ ràng là cái thứ bệnh viện nó không có cứu được đâu, mà chính chúng ta phải cứu chúng ta, phải không? Như vậy là rõ ràng một là mày chết, số mày cũng chết. Bây giờ mày có đau mày chết, là nhân quả tới mày chết thì tạo nhất định ôn pháp, thì tức là có tái sanh tiếp tục thì cũng ở trên pháp chứ không phải là bỏ pháp đâu. Còn giờ mình chạy bệnh viện là bỏ pháp rồi mấy người, bởi vì mình bệnh viện là mình lương bác sĩ rồi chứ đâu phải mình lương pháp mình nữa. Pháp như cái bè mà quá sông, như cái phao mà vượt biển, sóng gió ba đào cứ ôm chặt pháp cái này. Cũng như mấy con ở ngoài mấy cái nhà ngoài đó trời nóng gì thầm gì, mà trời nóng hoặc trời lạnh á, nó là cái nhân quả của nó. Mà thân chúng ta mắc mớ gì mà nó cũng bắt chước nó nóng theo. Mình hỏi tự hỏi coi tại sao nó lại nóng theo, tại vì nó nằm ở trong cái lòng của nhân quả thì nó phải nóng theo, mà trời lạnh thì nó nằm trong lòng nhân quả. Vậy thì cái tâm ở đâu mà nó không vượt ra? Thì khi đó lúc bây giờ mấy con cứ ôn pháp lên, mấy con ôn pháp chặt đi rồi mấy con sẽ quen có trời có nóng không? Không nóng nữa. Mà mấy con ôn không chặt tức là ôn pháp không chặt.
Ví dụ là tập về, ở trong bệnh viện học về y tá hay là y sĩ hay là bác sĩ gì hết,
mấy cô gặp cái chú này là nghe tiến sĩ lại thấy dễ thương lắm nha, bắt đầu mấy cô cũng chăm sóc, nào mua kẹo mua bánh rồi đủ chứ rồi. Ôi thôi nó cám dỗ cuộc đời quá rồi. À, cho nên từ cái chỗ đó mà khi về rồi không có vấn đề chứ, khi một cái ao nước nó sập mà khi nó đã đổ vô thì nó khó vô cùng là có thể biết. Thầy nói sau này gặp những cái tai họa nhân quả gì khác thì cũng như mà ngủ cốc tiên mà tiên không cẩn đừng có đạp mã đi ra thì mới cứu được, chứ mà đạp mã đi ra thì sau này cục giò đến chịu. Đúng vậy, không cẩn thì cục giò, thì mà cẩn thì cũng bị cục giò đến chịu chứ đâu có trách thầy, phải không? Nhưng mà nếu rời khỏi thầy thì mất hướng, cho nên mà thành luôn luôn thầy tìm theo với thầy in ấn phụ thầy đánh uy tín là không mất hướng, nghĩa là còn bám cho đến khi trở lại tu là thầy mới mà chứng quả mà hiểu. Thầy nói thật sự không có cái đà, và đồng thời cái cuộc đời đi ra vậy chứ thầy trang bị được cái tri kiến đều là quan sát được thầy. Còn cái chuyện nói xấu nói tốt, chuyện tốt chuyện xấu chuyện đời không quan trọng vấn đề đó đâu, ai chê chê không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ mình tu cho được, và quan trọng mình giữ tâm mình đừng có bị chi đắp, đừng có bị sai nữa, sợ nó ra ngoài đó nó sổ mũi nó lâu đi luôn hết thì mới chết thôi, chứ còn nó không có sổ mũi thì chắc chắn là bảo đảm. Nó cho nên vì vậy mà muốn giữ được như vậy là luôn luôn sống tận dụng đi cái gương hạnh của thầy ấy, nó có thể làm cho người ta không có rời khỏi. Còn xa thầy thì nó sẽ bị mất, cái nhân quả nó mạnh lắm, nó mất, cái lực của nó mất. Còn thầy thì nó mất không nổi đâu. Thầy nói là khi mà cái người tu như thầy thì không có nhân quả nào mà mất ra được hết. Mà ở gần bên thầy thì nó mất lâu cũng được, vì cái lực của thầy nó cả cái lực của vũ trụ. Cho nên nó có cái sức mạnh ghê gớm, cho nên nó bên ngoài mất gì mất, mất lâu cũng được. Cho nên đó là một cái điều kiện, cho nên ví dụ như con tu ở đây á, dù cái hoàn cảnh như thế nào mấy con đừng rời thầy thì mấy con sẽ chứng quả. Chứ mấy con rời thầy nó là tôi nghĩ tôi về núi hay gì đó, nó yên ổn là tôi tu để mà chứng, thì chắc chắn là số không mấy con. Nếu mà thầy biết rồi nó không ra khỏi cái lực, cái từ trường lực của thầy thì mấy con sẽ bị những cái nhân quả nó lâu. Còn ở đây á thì cái lực của thầy nó trời giúp cho mấy con vừa luôn, nó vượt qua từng những cái khó. Bởi vì ra ngoài mấy con cũng có thể gặp những cái dễ gì, chứ không phải là hoàn toàn nó dễ hết. Cái nghĩ của mấy con nó không có, nó không theo cái nghĩ được đâu, mà nó theo cái của luật của nhân quả. Nó thì còn ở đây á thì nó lâu với con được, là tại vì khi mấy con sách thế giới thì có thầy, thầy lại nói tiếng nói cũng như thầy đưa tay mà lôi với con rồi, có vậy thôi. Không, thầy nói thật mà mấy con, cho nên khi mà cố đập mấy con mà tư tả thì chỉ có thầy đưa tay đón mấy con thôi, chứ nếu mà không có thầy thì mấy con chỉ còn có nước mà chìm xuống dưới đáy sông để bị nó chứ đựng khó lắm. Cho nên mấy con thấy thầy không, có nhiều khi mấy con mà được an ổn á là mấy con nhờ cái niềm tin ở thầy, cho nên cố đập gì đập mấy con cũng sẽ thấy an ổn. Nhưng mà cái người mà giúp cho mấy con mà được giải thoát được tâm mấy con chính là cố cho ra thầy. Nhưng mà thầy là cái người an ủi để cho mấy con vững vàng để mà có tiến lên. Cái người mà giúp con phá được tâm là cố cho ra thầy đó. Cái đó là người lớn, cái ơn lớn nhất, cố cái gì cực khổ rất nhiều để mà tập, để mà làm cho mấy con mà nói được cái đó. Cho nên coi vậy chứ mình từ lâu tới giờ mà nghe nó chứng quả la hán nó không dễ. Nó không dễ là tại vì mình không thấy ai chứng quả la hán, và chứng quả la hán bằng cách tu như thế nào mà chứng được. Nhưng mà đến đây chúng ta phải thấy được cái quả la hán kia là nước mắt, máu gì cũng mắt luôn. Phải khóc, nhiều khi cố cũng đập phải khóc thôi. Thì nước mắt chứ sao. Rồi nhiều khi mình tu trong cái đau cũng phải khóc thôi. Gì đó. À, thật sự ra đập nhiều lắm con, nhưng mà con sẽ đập thầy xuống người chiến thắng phần thứ hai, con đã biết cuộc đời sẽ đập thầy nhiều lắm, đập nước mắt mà khóc một lời tha của mẹ thầy, cái thân phận của mình thôi mà thầy bị ngồi tới hết, mà cái lời tha đó nó cả như là một cái sự đau khổ nhất của thầy chứ đâu phải. Đó là cũng là những cái thử thách ghê gớm lắm mà thầy an ổn được, mà thầy ngồi được luôn. Chứ không mà thầy nói đi ra làm vui vẻ chứ không ở đây ngồi nữa thì sau cuộc đời hết rồi. Nó có cái nghị lực, có cái quyết định ghê gớm. Coi vậy chứ mấy con sẽ sau này sẽ không có nghe thầy nói gì cái thử thách ấy, chứ nó thử thách nhiều lắm, rất là nhiều. Nếu mà không thử thách thì không bao giờ ai xả tâm, không có bao giờ ngồi tâm mà nó nằm ở đó, nó nằm ở trong đó mà nó không có cái đối tượng thì không thấy mình xả được. được. Đúng là vô lậu thật sự mà, cho nên nó khó, nó không có còn thiết duy tế nữa. Nếu mà nó còn chỉ một hạt đất hay là một hạt cát nhỏ ở trong móng tay con thôi thì cũng chưa chứng quả, ý chứng quả vô lậu hoàn toàn, đã nói vô thì không còn. À, bây giờ cái quả khác như là đó thì những cái quả đó thì mấy con sẽ được thôi, bởi vì mấy con ít ra mấy con tu mấy con cũng xả được năm hạ phần kiết sử nè. Còn cái ngũ truyền cái thì mấy con cũng làm nó dơ bớt được phần nửa chứ đâu phải, mặc dù là trong cái vi tế cũng truyền cái nó chưa sạch thôi, nhưng mà ít ra thì cái đó là cái quả rõ ràng là theo đạo Phật thì ngay mình tu là có cái quả, quả nhỏ quả lớn nó cũng có cái quả giải thoát được. Nó thì cái quả rồi chứ nó đâu có đòi hỏi mà phải tới tu tới chính quả là hán mới là cái quả là hán, quả đúc nó cũng thánh rồi. Còn mình á nửa thánh mà nửa đời rồi, tôi đi vào đây chứ tôi được nửa thánh chứ chưa hết toàn gì hết thì được chứ không đâu. Yên tâm mấy con, không theo đạo Phật thôi chứ theo đạo Phật thì mấy con cũng được quả. Bây giờ phải biết vậy thôi mình mới được tu tu gì mà nó cực quá. Không, thầy nói thật sự tu cực thiệt mấy con, bởi vì nó lỡ rồi. Thầy khi mà thầy tu xong thầy nói phải chiều đỡ mình giết được theo cái đạo Phật, cho nên bây giờ thầy mới trách tôn giáo dữ lắm. Con đọc tới tập mà tập đạo đức tập 2, đạo đức làm người tập 2, thầy trách tôn giáo nhiều. Tôn giáo mà đập vẽ ra làm gì cho nhiều tôn giáo, những người vừa tưởng là đem giải thoát được thế gian sao, nhưng mà cuối cùng mấy ông sống ở trong tưởng, còn mấy ông trời ơi đưa ra những cái pháp của ông Phật này, tôi tu biết loài mắt xấu luôn chứ buồn mỗi lần hỏi thôi người tự nhiên thì có các con sẽ thấy, các con nói thầy sẽ nói gì nhân quả. Như hồi nãy mà thầy đã giảng về cái luật nhân quả, cái định luật của nhân quả nó tự nhiên nó có mà không ai chế nó ra, mà nó cả cái hệ thống của vũ trụ là do đó. Để nói cho các con hiểu về cái nhân quả một chút để cho các con biết thôi, rồi sau đó mới nói về đạo đức nhân quả đó để cho biết mà thì cho mình đang sống ở trong cái lòng của nhân quả để mình chuyển mình cho ra khỏi nhân quả bằng một cái nền đạo đức chứ. Thì sắp sửa thì chừng nào thì mình tự gửi. Bởi vì cái công việc làm của thầy nó nhiều quá, ví dụ như thay vì thầy rảnh mà ngồi không, đừng có tiếp, đừng có nói chuyện gì mấy con hết, thấy không, ngày nào đó cũng rảnh thì hai cầu mưa cái lập đạo đức là cũng ra được rồi. Nhưng mà thầy có chút xíu à, vô đó chưa ngồi chút xíu rồi cái ăn cơm mà cứ nghỉ rồi cái chiều đó cái bắt đầu có khách nữa, hoặc là không có khách nữa thì bắt đầu ngồi viết chút xíu một sách thơ thì phải trả lời nữa. Thầy không bỏ một bức thơ người nào từ ra cái bức thơ đó không đến thầy, nghĩa là cái người nào mà đổi thơ thầy thì có trả lời, còn trả lời thầy trả lời bây giờ thầy trả lời ngắn gọn hơn chút, không có nói dài dòng, nói dài dòng mất thời gian quá, cho nên thầy viết mấy chữ để khi người ta nhận được cái bức thơ của mình cũng là người hay. Khi mà gửi bức thơ mà được cái hồi âm bức thơ là thấy cần cái bức thơ thôi, đọc chừng cái chữ tính gửi con đó thì nghe cũng nó mát bụng rồi thì cũng đủ rồi, đó là cái nguồn ăn uống của thầy mà mấy con, thầy hiểu tâm lý mà. Thành ra mặc dù tôi cũng được gì hết chứ sự thật là nghe thầy có bức thơ gửi cho mình thì nghe nó cũng là thấy thầy cũng còn biết nhớ mình thì cũng thấy cũng an ổn, tâm thấy cũng yên ổn. Vì vậy mà người ta có chữ cũng không giận được, phải không, có thầy bên mà đâu có giận. Còn nếu mà thầy cũng gửi thơ coi như là gửi bức thơ này 3 tháng sau sáng mình thấy bức thơ nào hồi ăn buồn quá với thầy của quê mình phải không, nó làm cho cái người đó buồn khổ chứ thầy hiểu mà. Cho nên vì vậy mà lúc nào mà thể có thơ mà đến thì bắt đầu thầy không có đọc liền đâu, thầy đọc bước nào thì trả lời cũng nói chứ đọc không rồi lát nữa là bắt tâm đọc lại trả lời cũng bắt tâm rồi mất gì vậy. Cho nên đọc bước nào là thầy ghi thì trả lời liền, mà cho nên cứ từng tự cái nào mà được sắp ở trên thì thầy cứ theo đó thì từng tự người ta có duyên để trước thì người cứ đọc trước thì mình trả lời trước, còn cái người nào sai thì trả lời sai. Do đó cái những việc làm của thầy thì mình có khác ai hết đâu, nói cho nên thầy cứ phải làm việc như vậy mà cũng không biết vừa trả thơ trả lời thơ rồi có những cái bức thơ ở trên mail mà họ hỏi về cái phần tu tập mà đối với thầy thì thầy cứ qua thầy nói cái ý hoặc là thầy trả lời cho cô út cô trả lời tiếp theo cho người ta, nó đủ cái chuyện thầy làm. Mà có một mình thì có biết là nó không có thời giờ, chứ không thì thầy nói mười tập mà đạo đức làm người nay nó đã biết xong hết rồi. Cho nên mấy bữa mà chú Nam chú sắp chỉ về đó, chú mà nói thôi bây giờ con lớn con sắp sửa con về thì thầy có một việc gì vậy thì giao cho con đánh thầy 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 nói thôi cái bữa thứ hai đó là còn tuần nữa cứ vô thầy ngồi bây giờ thầy vô đánh thầy đi. Thì bắt đầu thầy ngồi thầy viết về đạo đức đó, thầy viết thầy đưa cứ viết đưa à, hết giờ thầy nghỉ tới giờ thầy viết thầy đưa cứ đánh liên tục à, thầy muốn viết gì thầy viết cứ đánh thôi cứ đánh thôi cứ vậy thôi còn sau này chỉnh lời thầy chỉnh lại cho cái gì á cho nên thầy không viết nhưng mà thầy ngồi mà thầy viết thì nhanh lắm cho nên không lâu nên là có cái điều kiện là nó không lẽ bây giờ mấy con đang gặp những cái khó khăn mà thầy không tiếp mấy con cho nên cái mà cần thiết là phải gặp mấy con để mà sở mở để giải cho cái tâm của mấy con cho nó an ổn để cho con chúng tu mặc dù là dù mấy con có tu không được đi nữa thì nó cũng là cái nguồn an ủi ví dụ mấy con phải biết bỏ gia đình mà bỏ quê hương của mình đến đây để mà nỗ lực tu tập chứ đâu phải mấy con không quyết tâm tu đâu quyết tâm tu thật sự nhưng mà mình không hiểu cái đường tu cho nên cứ nghĩ lo rằng bây giờ mình phải ngồi thiền hít thở rồi mới đi kinh hành vậy là tu rồi rốt cuộc rồi thì mấy con nói chịu tu cái tâm của mình phải không cho nên cái vấn đề quan trọng là chỗ tu cái tâm của mình làm sao mình xả được những cái niệm ác ở trong tâm của mình khi mà mắt mình thấy tai mình nghe mà mình xả được cái tâm an ổn này đó là cái vấn đề quan trọng bởi vì cuộc đời luôn luôn mình thấy điều là ác hết chứ đâu phải mình thấy chuyện pháp như đâu buộc lòng mình phải bắt buộc con mắt mình phải chánh kiến phải thấy cái thiện pháp không được thấy ác pháp và cái sự tư duy suy nghĩ bắt buộc mình chứ không ai bắt buộc bởi vì tại sao mình bắt buộc mình vì mình muốn giải thoát mình muốn không khổ còn nếu mình muốn khổ thì ai bắt buộc mình muốn nghĩ nó hát nó thiện thì mặc mình còn này mình muốn mình được giải thoát thì cái giáo pháp của Phật bắt buộc mình phải suy nghĩ thiện pháp không được suy nghĩ ác pháp suy nghĩ như thế nào mà tâm mình an ổn mà mọi sự việc ở ngoài an ổn thì đó là thiện pháp còn tâm mình mà không an ổn mà mọi đối tượng bên ngoài không an ổn đó là ác pháp à, tức là mình gieo thêm những cái nhân quả cho mình cho người mà mình không biết mình đã làm mình động mà làm người khác động thì không có ai mà bắt tội mình cái điều này hết nhưng cái người mà khổ khổ chính mình vì vậy mình không muốn mình khổ thì mình phải đi vào con đường của đạo Phật dạy cái chân lý này dạy chúng ta phải tư duy thiện thì chúng ta sẽ giải khổ mà tư duy ác là chúng ta sẽ không giải khổ à, thì các con hiểu được cái điều này mới biết được con đường của đạo Phật là thật nó là chân lý chứ không phải triết lý là chúng ta còn mò mẫm còn cái chân lý là một cái bây giờ 1000 đời sau nó không lỗi thời Phật giáo mà đưa ra 4 cái chân lý này 1000 đời nghĩa là bây giờ về sau này triệu năm đi nữa thì cái chân lý này không bao giờ lỗi thời đối với con người nói nó khổ là phải có khổ mà nói nguyên nhân khổ là cái nguyên nhân đó bây giờ không ai thay đổi nữa cái nguyên nhân khác được cho nên nó là cái chân lý mà nói là cái trạng thái hết khổ thì cái này không ai thay được hết và nói cái con đường mà thực hiện cho nó thoát khổ thì cái con đường này không ai còn thay một con đường khác được cho nên đừng nói là tôi sẽ tu pháp này pháp kia 84.000 pháp môn để thay vào bát chánh đạo này thì cái người đó nói sai bởi vì nó là cái chân lý chứ nó không phải là triết lý nữa cho nên cái chân lý là không được ai thay đổi nó nữa bởi vì vậy bây giờ người ta chửi mình mà mình tư duy để cho tâm mình nó không khổ và người khác không khổ thì đó là một cái chân lý rồi không thể nào mà sai được bởi vì chính cái này mình làm được thì do đó là một cái thật chứ không phải là cái giả nữa buộc lòng chúng ta muốn thoát chứ không phải ép buộc ai bép buộc ai nhưng mà chúng ta muốn thoát ra cái nỗi đau khổ thì chúng ta phải suy nghĩ như vậy cho nên chúng ta phải biết phải nói cái gì cần phải hiểu biết thì cần phải hiểu biết chứ đừng hiểu biết mình không mà mình hiểu biết cái gì để khi mà nó gặp cái ác pháp đó mà chúng ta phải hiểu biết cái đó để áp dụng vào thì cái ác pháp đó nó sẽ quá giải nó làm cho tâm tròn chúng ta được giải thoát cảm là vì chúng ta chỉ tu bao nhiêu đó thôi chứ chúng ta cần tu rất nhiều thì ngay đó là giải thoát rồi mà khi tâm mà nó được bình an nó giải thoát rồi thì tự nó có cái lực cho nên nó khi mà tác ý để đẩy lui những cái bệnh khổ trên thân nó sẽ đẩy lui được các bạn thấy cho nên mình đâu có cần ngại gì nữa còn những cái phương pháp khác như tập chánh niệm tịnh pháp hơi thở để phụ để cho biết cách để khi mà mình bị những cái ác pháp khác ở trên thân của chúng ta thì chúng ta dùng cái đó để đẩy lui chứ đâu có gì thì đó là cái cách thức trang bị cho chúng ta biết cái phương pháp nó phải làm như vậy chứ sự thật ra nếu mà chúng ta chỉ ở trong tính tư duy ở trong cái chánh kiến, chánh tư duy thôi. Thì lúc bây giờ ác pháp không chánh kiến chúng ta được, thì tâm chúng ta thanh tịnh tự nó có cái lực. Lúc bây giờ chúng ta không có học thêm pháp nào, tự nó cũng gọi với đau, nó có thọ là vô thường đi được. Ai đó nó nẹt được một tiếng như vậy là cái thọ nó cũng đi rồi, biết cái tâm nó thanh tịnh, nó không còn ác pháp trong đó. Cho nên cái thọ này nó dần phải đi liền. Còn cái tâm của mình bảo nó đi mà nó cứ còn nhức, còn đau, thì tức là cái tâm mình nó còn đau nhất ở trong này nè, nó còn tham bên kia trong này nè. Mình thấy rõ cái vấn đề này, cho nên vì vậy mà cái tâm mình thanh tịnh thì tất cả những cái chướng ngại gì đó. Nhưng mà thanh tịnh không có nghĩa là tôi ngồi đây mà hết vọng tưởng là thanh tịnh, mà tôi ngồi đây mà hết tham bên kia, người ta chửi mắng cái gì tôi không giận không hờn buồn phiền gì hết, mà ngồi đây mà nó không buồn ngủ thì như vậy mới gọi là không tham bên kia. Còn ngồi đây mà cứ gục lên gục xuống như thế này thì nói tôi hết tham bên kia thì sao đúng, bởi vì nó còn gục nha nè, cứ ngồi thôi gục xuống vậy. Thì như vậy đó là nó còn si, mà còn si thì còn tham, mà còn tham thì còn sanh chứ sao. Mà lẽ đương nhiên là cái dòng họ của tụi nó đó mà một nhóm của tụi đó, mà bây giờ nó còn cái thằng này vậy thì bây giờ mới còn ngồi thử rồi, bây giờ ngồi đêm thử rồi nó có gục không, nếu có gục thì nó còn vẫn còn thì còn tham cái gì, vậy thì tôi chưa ly hết, vậy thì tôi phải nỗ lực tôi phá cái thằng si này trước. Vậy thì phá như thế nào, tôi phải đi kinh hành phải không, tôi phải đi thanh thành niệm không, tôi phải tác ý, tôi phải tác ý cái câu dưới tâm định tĩnh tôi biết tôi hiểu vô, dưới tâm định tĩnh tôi biết tôi, để cho nó định tĩnh chứ không khéo nó cứ vậy thì nó làm sao, mà nó đâu phải nó cứ gục mình hoài, nó lát nó ngồi lặng vậy nó ngủ mất à, nó không thèm gục mà nó ngủ, nó chơi động vậy nó đang làm cho mình hay, chứ nó lại còn khôn hơn. Nó nhiều cái nó di tế vô cùng về cái chi này, cái thằng chi thật sự ra tôi có nhớ mà nhớ tham cái chi thì cái thằng chi nó không nhất, nó không nhất, cho nên nó cứ làm cho mình, và đồng thời cũng chính từ biến nhất khuya nó không làm vậy đó thằng chi chứ không ai hết à, lôi cái mặt nó ra mà lấy cái tầm dông mà hút nó mấy cây vô nó lòi mặt, chứ nó không có vậy là tức là chi chứ không phải là dân. Thì trên cái con đường tu mấy con nhớ kỹ cái vấn đề mà thầy nói đó là cái chi nó hết thì mấy con phải giữ vào, mà cái khi không hết thì nó lý luận nó che đậy tội ác của thì nó sẽ không hết. Cho nên tất cả những cái tu này là đầu tiên mấy con phải đi vào cái sáu cái này đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tâm, nó sáu cái này đầu tiên cái này. Thì như vậy rõ ràng là khi mà các con từ cái chánh kiến, chánh tư duy hai cái này rất quan trọng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó sẽ phụ thuộc như để làm cho cái thân mạng của mình nó không còn cái cảm thọ đau đớn gì. Nó gọi là chánh mạng, nuôi chánh mạng bằng cái tư duy và cái suy nghĩ, bằng thức thực mà các con thấy có bốn cái loại ăn cái gì, mà thức thực cũng là một cái phần ăn của mình cái gì. Cho nên do như vậy mà nếu mà cái chánh tư duy á, thì nó cũng nuôi cái thân của nó bằng cái tốt đẹp, cho nên nó ít có bệnh đau. Còn cái con mà không chánh tư duy cái bệnh đau đó, nó làm cho mình bệnh đau thêm. Ví dụ như bây giờ thầy nói như cô Nguyên Trí, khi mà tâm cô dao động rồi thì nó là ác pháp, mà ác pháp á, thì tức là cô sẽ cái bệnh cô nó sẽ tăng thêm, nó bằng chứng nó cụ thể nó rõ ràng. Cho nên do đó nó các con thấy từ cái tâm nó an ổn, nó yên ổn thì cái bệnh nó sẽ giảm, mà cái tâm nó không an ổn thì cái bệnh nó phải rồi. Thì do tu tập thì chúng ta đã biết cách thức tu tập, cho nên vào tu tập là mấy con luôn luôn lúc nào đời sống các con cũng luôn luôn là chánh kiến chánh tư duy, các con hiểu chưa? Cho nên luôn lúc nào trước mặt chúng ta cũng phải chánh kiến. Còn cái sự kiện mà nó xảy ra, cũng ví dụ như bà già con mà nó xảy ra, con cứ ngồi yên thầy nói cho mẹ nghe, anh nhân quả mà nó chui bà này phải đi về để mà gặp nhân quả thì vậy là tốt thôi, để trả cho nó hết, có gì đâu mà ở đây mà mới lo, nó đâu có lo, nó không chết là mày ơi, cỡ mà chết thì cũng tốt hơn sao đâu, già yếu rồi bây giờ chết có thanh sát tu học nữa chứ bà tu chứ bà làm gì đâu, thì cái duyên cái tu này nó còn hoài chứ, nó dù có thanh ra đứa nhỏ khác đi nữa thì đứa nhỏ này nó cũng vẫn nhớ cái chuyện tu nó chứ đâu làm chuyện mà bà còn tu sướng hơn mình nữa, bà còn khỏe khỏe hơn nữa, phải không? Như vậy là rõ ràng là mình thấy thiện pháp chứ, mình tư duy đúng pháp mà nó làm cho mình đâu có bị đó. Còn bây giờ hấp bù la bù lê này kia, mẹ tôi mất rồi, không phải hồi đó mình tôi giúp bà thì đâu có chuyện này, thì do đó là trái lại là điều là ác pháp không à, phải không các con? Từ cái chỗ nghĩ này nó làm cho chúng ta an ổn, mà chúng ta thấy bà sinh ra một đứa trẻ khác khỏe mạnh hơn mà còn trẻ khỏe hơn, mà bà ôm pháp bà đi như vậy, bà tu thì bà chết bà đâu có mất cái này đâu. Do đó cái tâm mình an ổn, mình nỗ lực tu thì cuối cùng mình chứng quả hả, bà cuối cùng cái duyên đó bà cũng chứng quả, không phải đi, phải không? Chỉ có một cái thân này qua thân khác cái mình khóc bù lu bà, thân nào nó cũng là thân, chứ có thân nào mà nó đâu có phải thân này đâu, có hai chân mà thân kia có chân đâu mà mình khóc có bao giờ chuyện đó đâu. Còn con thang thân cái phần tại sao con cứ nghĩ cái thân này tu còn cái thân khác không tu à? Chỉ bây giờ mình ôm pháp hay là không ôm pháp nè, nếu mà con không ôm pháp cũng tức là ôm phiền não, còn phiền não thì mai mốt phiền não nó sẽ lôi con cái thân xác nó phiền não chứ nó đâu có làm sao có pháp tu. Còn con bây giờ không phiền não là chết rồi thì cái thân xác nó cũng không phiền não thì tiếp tục nó tu nữa chứ sao. Có gì đâu, đó là cái lực tự nhiên, đương nhiên nó như vậy. Tôi ôm cái nào tôi quên cái nào thì cái đó nó sẽ gì với tôi. Cho nên vì vậy tại sao thầy nói là cô Liễu Kim mà cô giữ gìn được cái tâm bất động cô như vậy, rõ ràng là cô đâu mất chánh pháp đâu mà sợ. Bây giờ chồng của con cô thì thấy cổ mất, nhưng mà sự thật là cổ đâu có mất đâu. Cổ đau pháp của tôi, bây giờ tôi lại không có chồng của con, lại còn sướng hơn là hồi đó có chồng con. Tôi cũng khó mới xin vô đường này, chồng con không cho đi, phải không? Còn bây giờ cổ có mệnh cổ của tôi còn sướng hơn, mà cái duyên cổ đó lại tôi còn sớm nữa, còn dễ nữa, mai sướng nữa. Con còn thấy thầy nói có đúng không? Bây giờ cô hồi đó cô đau gần chết này mà cô cứ dẫn ôm tâm thanh thản của đi, chứ như vậy là cô ôm pháp chứ cô ôm gì? Biết mấy con có làm được vậy chưa? Cho nên bây giờ mấy con cố gắng tập để cho mình vững vàng hơn cô Liễu Kim nữa. Mà cô Liễu Kim có tu bao nhiêu đâu, nhưng mà cô chỉ có đặt trọn cái niềm tin ở thầy thôi. Cho nên do đó mà thầy viết bức thơ để cho cô đọc cái bức thơ đó mà cô giữ được cái tâm bất động cô thôi, trước những cái cảm thọ quá đau đớn của cái bình thơ. Sao thì bây giờ mấy con về đây, tất cả những cái điều mà thầy dạy cũng là rút tỉa từ kinh nghiệm để chúng ta biết là chúng ta vun được cái gì, ôm chặt được cái pháp thì cái pháp nó không rời. Bỏ thân này đi qua thân khác thì cái pháp nó vẫn còn bám với chúng ta, ví dụ đó mà chúng ta tạo cái nghiệp giải thoát, cái nghiệp là sao mất được. Cũng như bây giờ mình tạo cái nghiệp tham si, bây giờ bụng mình cũng tham si, tại hồi đó mình cũng ôm tham si mình đi, thì bây giờ nó cũng còn trong bụng mình vậy, chứ là sao bây giờ mình xả cái tham si mình đi thì nó cái tham si nó hết rồi, qua thân kia nó đâu còn tham si, có phải xin đúng không? Nhưng mà bây giờ nói thật sự là thì mấy con cái tham si mấy con cũng như bỏ chứ. Thầy bảo bây giờ tham si nó có đây nè, mà bây giờ muốn bỏ thì muốn này phải cứ ôm cái pháp thôi. Tự nắm ngực ôm pháp, bỏ thấy nắm ngực và thú hồ là cái thứ tham si nó đeo với cô trong nhà luôn. Cứ ôm pháp thì nó tham là nó đeo. Các con nhớ kỹ cái điều đó, tại vì mấy con bỏ pháp cho nên cái tham si nó bám vô mấy con để được. Nói bây giờ thầy nói trời nóng ở ngoài đó, mấy cái pháp ở ngoài đó trời nóng vậy đó, mấy con cứ ôm pháp thì mấy con thấy con biết sao nó quên, thấy nóng lại hết. Chứ còn cái người nào mà ở trong mát mát này đi ra, trời ơi, nóng cái lò. Nhưng mà mấy con ở ngoài đó, mấy con thấy nó có cái lò gì đâu. Bình thường thôi. Cái phản ứng tự nhiên của cơ thể chúng ta tự nhiên nó cũng quân bình được với cái nóng đó. Thành ra mấy con thấy cái đó. Bây giờ mấy một số người này mở trong này bóng cây má này, xách mấy con ra ngoài đó cái là mấy con nhăn mặt nhăn mày liền. Nhưng mà cho mấy con bắt buộc phải ở đó, không có đi đâu hết. Ba bốn lửa thấy nó bình thường. Còn nếu mà cho mấy con chạy ra chạy vô thì đủ ở rồi sẽ không nổi. Có đúng không? Mấy con biết rõ ràng. Còn bây giờ ở đây á, các con biết là bởi cái chi pháp của Phật nó thật, chúng ta phải ôm chặt nó đi, rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn. Cho nên trong cái bài pháp thân niệm Đức Phật nó 10 cái điều kiện lợi ích cho chúng ta, mà 5 cái điều kiện đầu tiên là nó nhiếp phục được tất cả những cái khó khăn của chúng ta. Tại chúng ta ôm không có chặt cái pháp thân niệm, cho nên do đó mà chúng ta không có nhiếp phục được. Các con nhớ khi nào mà nhớ là ông Phật dạy là không bao giờ ông Phật dạy sai một chuyện nào, dạy có kinh nghiệm, bởi vì nó là cái chân lý rồi, nó không phải là cái triết lý, cho nên nó có kinh nghiệm thật sự. Cho nên khi mà tu được rồi mình đứng lại Phật dạy không có sai đâu. Bữa nào mấy con ôm thử thì mấy con chặt lên, nó càng nóng mấy con ôm thì mấy con sẽ thấy nó sẽ và như vậy cái tâm tham kia mấy con có chứ mấy không, nhưng mà các con ôm pháp đi cái tham kia nó không nổi. Bây giờ thật sự ra nó cái tâm của mình nó khởi một cái ham muốn cái gì đi nữa, các con cứ cố gắng cứ nhiếp phục cái tâm mình trong cái hơi thở thì một lúc cái ham muốn nó cũng đi mất, các con không có được. Đó là một sự thật bằng chứng, chúng ta nhỏ nhỏ thôi chúng ta cũng nhận thấy đó là sự thực chứ không phải là cái nói mà có. Chứ bây giờ mình ôm hơi thở mình cứ thở ra tới vô mà cái ham muốn ở trong bụng mình nó cứ ham muốn hoài hoài đó, mình không có đâu. Ôm lá cái nó xài trong cái hơi thở này, sao cái ham muốn nó bây giờ nó quên mất rồi. Nó đó là sự thật, là nó lìa ra được, nó không có còn ở trong cái thân của chúng ta được. Nhưng mà chúng ta bỏ cái pháp thì bắt đầu nó vô, nó lìa chứ nó đoạn đâu mà nó không vô được. Bỏ đầu cho nên nghe Đức Phật nói ly dục ly ăn pháp, chứ chưa phải mình đoạn diệt nó đâu. Cho nên mình ly nó, mình dờ cái pháp này mình ly nó ra, rồi khi mà mình bỏ cái pháp ra thì bắt đầu nó dính vô, rồi bắt đầu mình lìa nó ra nữa. Và cứ tập luyện như vậy thì nó sẽ đến cái mức độ cuối cùng, cái y tế của nó không còn thì nó không còn kéo ra cái dương này thì hoàn toàn đó, thì đó là cái quy tắc. Bởi vì đến đây là mấy con biết cảm cái vấn đề của chúng ta, cảm cái vấn đề thì thử thách bao nhiêu thì ra sẽ mà chúng ta cũng nỗ lực tu gì hết rồi. À bây giờ đó thì mấy con còn hỏi thầy vậy nữa, thế con hiểu rồi không? Thứ nhất là phải xả tâm, thứ hai là phải an trú tâm, có hai cách thôi. An trú tâm để đẩy lui những bệnh cổ, chứ mấy con chưa làm chủ được cái hơi thở mấy con đâu, nghĩa là chưa làm chủ được cái gì hết trơn. Do đó thì đương nhiên là mấy con phải nỗ lực, thứ nhất là xả tâm, hoàn toàn là thấy thiện pháp chánh tư duy chứ không được phải ăn, tức là ăn hái gì phải ăn, nhớ là thầy thì không có cái gì mà ăn pháp đúng chúng ta, bởi vì đây là cái môi trường cái nơi mà chúng ta tu tập thì nhất định là không được để ăn pháp lọt cái tâm, tức là phải xả ra hết, đó là cái gì. Rồi mấy con hỏi gì, có cái gì không, không có dao động sao mà hỏi thầy đây.
Con bị
chướng ngại
nhiều cái
thở,
nhưng mà con không tu,
vừa
tánh
đề
một chướng
mà
con đi thân hình
nhẹ,
chứ con
xả
không có được.
À được, không sao hết, con nghe em con cấp cô động. Chỉ cô tu tứ vô lượng tâm từ đi xả mà chứng quả là hắn, đâu cần phải tu tứ định trí đâu. Đâu có cần phải tu 18 định niệm hơi thở đâu. Không, mà ta tu có tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thế mà rồi người ta chứng quả là hắn. Cho nên tùy cái duyên, tùy theo đặc tướng, mình hợp cái pháp nào tu. Bây giờ con hợp pháp đi kinh hành thân hành niệm con tu, nó cũng y như trong hơi thở vậy. Rồi bắt đầu bây giờ con an trú ở trong cái bước đi con, thì con đẩy lui cũng được cái chướng ngại pháp, chứ đâu phải cần an trú trong hơi thở. À bây giờ ví dụ như bây giờ an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, thì con áp dụng cái câu này nè, cái thân nó phải an tịnh trên bước đi. Ta đi ta biết ta đi, đủ rồi, cũng ý nghĩa cũng vậy thôi, không có gì khác đâu. Ở kia nó hơi thở, cái này bước đi, thì con thấy có khác đâu, cho nên nó đâu cần phải hơi thở đâu, hiểu chưa? Cho nên hỏi cái nào cái tu này, cho nên giờ tôi thở nó tức ngực tôi quá trời, tôi lần cái tôi thở như vậy mà bắt tôi cứ thở hoài chắc tôi chết tôi dùng sao? Cho nên ở đây con phải tu theo cái đặc tướng của con. À bây giờ con hợp với đi cái ngành, con hợp cũng tu ở trong cái tỉnh của tinh thần hành, còn cái kia nó mới tỉnh thức ở trên hơi thở cũng vậy thôi chứ không khác đâu. Nhưng mà cái câu pháp hướng nó phải thay đổi, kia thì an tịnh trên thân trên hơi thở, còn cái này an tịnh trên bước đi, chỉ có khe tăng ý thôi. À thầy chỉ nói tăng ý như thế này, nó linh động, nó thiện xảo. Thì lúc bây giờ chúng ta ví dụ như bây giờ cái câu an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, đó là cái câu ở trong cái ý của kinh Phật. Nhưng mà chúng ta có thể nói như thế này nè, ngắn gọn hơn. Cái thân và tâm này phải an ổn ở trên cái hơi thở, rồi bắt đầu bây giờ hít thở, không nói tới lui gì nữa. Rồi một chút cái thân tâm này phải an ổn trên cái hơi thở, nhắc nó vậy. Một lúc dưới mình thở, khi mình nhắc nó rồi thì mình thở, mình nghe cảm giác nó chưa an ổn thì mình cảm giác nó an ổn. Bây giờ hít vô tôi nghe từ trên đầu tới dưới, nó không có cái chướng ngại gì, nó an ổn rồi đó, phải không? Bắt đầu từ đó nó cũng có an ổn, mới đầu thì mình cảm nhận cái an ổn đó, sau đó nó hiện ra cái tướng an ổn thật. Cho nên bền chí cứ tập đi rồi nó sẽ an ổn thật. Mới đầu thì mình có nhiều cảm tưởng là như nó an ổn, mà thật sự nó an ổn thật. Là vì lại vì nó đâu có ngứa, đâu có nhức, đâu có đau ở chỗ nào đâu mà không an ổn. Phải không? Bây giờ tôi hít vô nè, tôi bảo cái thân tâm này an ổn, bởi cái bảo này là chuẩn bị cho nó, lát nữa nó đau, nhức, ngứa gì đây. Không, mình dặn nó, mày không có được, lát nữa mày không được đau nhức ngứa nha. Đó là mình bảo nó vì sao chứ không phải bây giờ. Bây giờ nó đâu có đau nhức đâu mà bảo bây giờ. Nhưng mà dặn cái câu này là có nghĩa là cái thằng này an ổn, không có được đau nhức nữa nha không. Mày lát nữa mà đau nhức là không được. Ý của mình muốn nói nó vậy. Cho nên bây giờ tôi nương vào hơi thở tôi mới nhận cái sự an ổn của cái thân tôi bây giờ, nó không có đau, có nhức ở chỗ nào hết. Đó. Mà bây giờ mà tôi hít vô, bây giờ cái tay mày ngứa hả? Được rồi, cái ngứa này họ là vô thường, mày đi nha. Tao bảo cái thân an mày không chịu an rồi chết mẹ. Bây giờ phải nương vào hơi thở nè, mình nói như vậy thôi, rồi mình hít thở mình cảm giác an. Không chút xíu thôi, chút ngứa này nó đâu mất, con mũi nó cắn nó cũng bay đâu mất, không biết. Nói như vậy là rõ ràng nó an rồi, thì như vậy nó không còn nữa. Thì từ cái chỗ mà cái cảm giác ngứa của con mũi á, mà mình lại nương vào cái hơi thở, chứ mình không cần gãi nó, là do đó mình tắt ý rồi, mà mình thấy nó không còn ngứa nữa. Nó trở về cái trạng thái bình thường hồi đầu mà chưa bị con mũi cắn. Bắt đầu bây giờ nó lại có cái sự an lạ lạ. Mình thấy cảm giác nó lạ lạ rồi. Bắt đầu bây giờ chắc thêm coi nó tấn nữa không? Chắc thêm nó tấn tiến. Có anh chút. Phải như vậy là tôi an được rồi. Tôi làm được rồi. Rồi bắt đầu đó, mấy con nó nhảy cởi là tôi làm được rồi. Tôi thấy nó an ổn rồi. Mình phải làm được, mình mừng chứ gì. Nhưng mà mừng là mất đó mấy con. Bắt đầu bây giờ phải ngồi lại lặp lại. Lại dẫn cho nó an cho được. Thì cái mục đích của chúng ta dẫn tâm mà cho nó an trú được rồi, thì chúng ta đẩy lui chướng ngại pháp ở trên thân được chưa? Có vậy thôi. Cái mục đích của mình đẩy lui chừng nào mà tất cả thân họ tâm pháp của chúng ta không còn chướng ngại nữa thì chúng ta thành được. hiểu chưa? Cho nên như vậy mà con đâu có cần tu hơi thở đâu, nhớ chưa? Tự lo đi kinh hành cho thầy, thân hành niệm đi được thì cứ đi, mà đi không được thì cứ kinh hành được thôi, con cũng là tu thôi. À, do đó tùy theo câu tác ý mà linh động mà chuyển theo câu tác ý theo đặc tướng của mình thì hiệu quả cho nó. Mà trong pháp giới kia gọi là cần pháp giới chọn lựa cái câu tác ý cho mình chuyển này cho hợp với mình thì nó sẽ có kết quả, chứ đừng có ôm chặt thằng kia và học thuộc lòng á thì không có được. Cái câu nào đó là tôi cứ học thuộc lòng, tôi cứ tác ý theo kiểu thuộc lòng mà tôi tụng như tụng tâm kinh bát nhã, các con biết tụng tâm kinh bát nhã hỏi mỏ vậy. Hành tham bát nhã ba la mật đa thời chú tiếng ngũ uẩn đập ly lịa, chứ mà không biết ở trong đó muốn nói cái gì mà đập ly lịa thì đó là không có được đâu các con. Mà các ý mà cái kiểu đó không được, mỗi một ý mà các ý ra là khi mà các ý bảo cái thân mình an tịnh á thì bắt đầu hít vô đó mình mới cảm nhận từng cái thớ thịt của mình có an tịnh hay không, thì như vậy mới cho con sẽ được kết quả. Chứ còn mấy con mà không chịu cảm nhận như vậy thì nó không được kết quả, thấy không? Họ thầy nói rồi đó. Thì như vậy còn ở đây gì thêm nữa không?
Còn cái thứ hai nữa thì chú nhận là già con hôm qua thì con cũng quán về cái tâm quản của bà, theo như con nghĩ tự nhiên giá khác lại tới là con quá biết khác đi, con cũng quán lại thì ra tới tối mà 9:30 con quán là thôi không có đi với sư nữa. Nhưng mà cuối cùng là phải cho cô Út Phan sư chủ thiền có chứng nhật thành ngày hôm nay cho con. Con cũng hả là sao vậy? Ta ở ngoài cửa có một đám
thơ
ai gửi quăng vô
rồi con.
Không có ở ngay
cái gốc cây đổ được lắm rồi. Thôi chú đừng tự giải thích của con. Trong đồ họ được
chính là thầy
còn
hỏi nhiều quá
có
mất thời gian.
À, không có sao đâu con. Bây giờ thầy nói về phần mà nhân quả như thầy nói về phần mẹ con thì con yên tâm không có lo gì. Bây giờ à, bà có cái đang ở trong cái tình xác nào đó mà con muốn đưa bà về thì con nên đi về rồi con đưa bà về tới tình xác cái yên ổn. À, coi như là nhân quả bà trả rồi, bây giờ mình sẽ thiết kế cho bà yên ổn, thấy không? Bây giờ bà trả nhân quả rồi.
Dạ, bắt đầu. Tính
thật
thầy
tặng thì nói là nó hỏi
để cái bà già
về giải quyết
công chuyện
mà
bà lên, mà cố
sống
con phải đi
về. Thành ra bây giờ
con không biết
gì
sao.
À, con biết sao, con cũng vô
chi tết 4 mà giờ phải cho con
việc
giải quyết bà già.
Cố
thì kêu con đi, nhưng mà con thì không
muốn đi, con sợ về gặp chướng ngại khác. Ôi, thôi chướng ngại càng tốt, gặp chướng ngại mình hả? Nó có gì đâu, càng có chướng ngại thì càng tốt chứ có sao mà sợ. Cô sợ con cánh né không tốt đâu. Còn cứ là gặp như cô Kim Liên cứ về, cho nên càng tốt. Bây giờ nó hết rồi, bây giờ nó đâu có nữa. Rồi mày có nữa, tao đến nữa. Tới cuối cùng mà cái ngày mà cuối cùng mà tao thấy hơi thở cuối cùng á, mà còn nữa thì tao cũng xả nữa. Cuối cùng tao chứng đạt, không có gì tao sợ. Cho nên đừng có tránh né bằng những cái đối tượng đó là những cái nhân quả rồi. Mình đừng có sợ, bây giờ nói mình đi ra thì sợ động. Đừng có nghĩ như vậy đâu, phải nó duyên nó tới rồi. Con hiểu không? Nếu mà nó không tới thì mình đừng có kiếm chuyện mình đi phá nó, mà nó tới thì mình phải giải quyết nó chứ đừng có nghĩ. Thầy nói như cô Kim Liên, cổ có đâu có muốn cái chuyện mà cổ đi xuống dưới đâu. Nhưng mà bây giờ người ta báo rằng bây giờ sư bà sư trưởng thì bệnh đau thì mới đi, chứ bây giờ cái nhân viên như vậy mà mình tôi lầm lơ, tôi cứ nỗ lực tôi tu tôi độc cư thì không có được đâu. Mấy con đừng có nghĩ đây là những cái ác pháp nó đến để cho mình giải quyết được cái tâm của mình mà mình tiếp duyên. Nó nhiều khi nó có lợi, mà nó nhiều khi nó có lợi cho con đường tu mình rất lớn, chứ không phải là có hại đâu. Đừng có sợ. Độc cư là khi nào mình sống ở đây nó bình an vậy đó, mình tự mình tạo ra cái mất độc cư á thì cái này đáng trách. Còn cái này tự đâu hoài nó đến nó làm cho tôi mất độc cư, nhưng mà tôi vẫn giải quyết được, làm cho cái tâm tôi không độc cư, chứ đâu phải là tôi ở chỗ này độc cư đâu. Tôi đi ra chứ tôi vẫn bị độc cư là vì cái tâm của tôi nó không bị động, tôi nói là độc cư chứ. Con hiểu chữ nghĩa độc cư, thầy nói tức pháp. Bây giờ cái chuyện đó con ngồi đây á, con nói con giữ độc cư, nhưng mà sự thật cái pháp ở ngoài nó tác động vô mình rồi thì mình giữ độc cư được á, thì tức là mình điểm đó mình xả cái tâm của mình, nó không còn dưới mắt trong này là độc cư. Con cứ đi, con cứ đi lo cho bà già đi. Thứ nhất là mình phải tỏ ra đứa con có hiếu quá, cái động người ta thấy mà.
Cho con hai cái
thôi.
Dạ, cho con hai cái thôi.
thôi để thầy chờ tiếp cho thầy con hả?
Không có, để cho phải đi tìm chứ còn cái này lấy được không được.
Để thầy con chứ.
Thầy cho hai cái. Thầy đếm đó là mấy cái hả?
Không biết bao nhiêu đấy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, biết là trình với học trò rồi, mới biết trình rồi đó.
Thôi không, có đọc rồi. 11 tổ. 11 tổ.
Trời ơi, hãy đi, hãy viết cho tốn mực, tốn giấy chứ làm gì. Anh tôi vô mặt nữa chứ. Theo tôi nghĩ cái đi, cái tốn giấy nó viết như vậy. Để ra tôi đi. Rồi, bắt đầu bây giờ về bà con xong rồi nhé. Con giải viết cho bà già rồi về tôi, cái gì đó. Vậy nó, cái đó là mình tả cái tâm chứ không có gì. Con hiểu chưa? Đó là cái thức tả tâm mà thực tế, cụ thể hơn. Bởi vì Đức Phật trang bị cho mình cái kính tư duy này. Do đó đâu có nghĩa, coi đâu có bảo mình kính
nghiệm
không đâu. Đâu có bảo mình kính
định
không đâu.
Thế nên nếu mà bây giờ Đức Phật dạy, không có kính nghiệm mà kính nghiệm không đâu. Không biết nói. Được
chưa? Rõ ràng là Đức Phật đã trang bị cho mình 18 cái nẻo tu chứ đâu phải một cái nẻo đâu mà. Mấy con cứ cố chấp có cái kính nghiệm kính định à. Mà quên mấy cái gì hết à. Mà chính mấy kia mới là quan trọng chứ nó thuộc vị trí mà. Nó thuộc vị trí, tri kiến giải thoát của chúng ta nó thuộc vị trí rồi. Cho nên do đó mà chúng ta phải đi vào trong cái nẻo này. Nhiều chừng nào nó lại thấy thoải mái gì nữa. Cho nên người ta không cần tu mà chánh niệm chánh định được. Mà người ta tu nội cái chánh kiến, chánh tư duy không. Thì người ta ngang án, người ta diệt án, người ta sống một đời sống bình thường. Mà không ai làm bạn được cái tâm người ta ở trong cái chánh kiến của mình. Thoải mái không có tâm kiến được người ta.
Còn hồng
hồng
thì có nói cái
chuyện
thiếu tu,
nói
rằng
chuyện
bây giờ đây
trời giờ
vô khả tu, cầm
nữa là
nói chuyện khác rồi,
cái thiếu tu. Sao con nghĩ rằng thiếu tu, lẽ chính chánh tư duy thì không có bảo chứ, à mình đủ duy tu quá cho mình mới có chuyện này để mà tu, phải không? Con phải lý luận như tài như vậy mới gọi là mình mới chánh tư duy chứ. Con đang cứ nghĩ là tôi thiếu tu, nghe nó buồn bã quá. Còn rồi nghĩ là mình đủ duy tu cho nên nó mới xảy ra điều này kia để cho mình tu. Thì đó là mới thấy là tụt phước chứ. Có gì không?
Thầy cho con lấy lại chỗ cũ. Lấy lại chỗ cũ rồi không ăn lại lần nữa. Thầy hả? Có gì qua bên?
Có gì?
Có gì có gì?
Cổ thì nó vô cổ lồ quá vậy. Bởi vì nó ảnh hưởng lắm đấy con. Có cái gì đó người ta bỏ thằng bậy bạ, người ta nói mình á, người ta chụp mũ mình nó chứ đâu phải chuyện giỡn đâu. Có không đấy con đấy. Thầy thì bất kỳ bây giờ bắt bỏ tù thì vui vẻ thôi, thì đâu có ngán đâu. Bởi vì đối với thầy là giải thoát rồi. Còn sợ mấy con chưa giải thoát mới là khổ ta. Trời ơi, về rồi tôi lực tôi tu cho nó chết rồi. Thế là thầy hay làm gì mà nó lo vậy. Rồi con hỏi. À, tâm cái về mà cái xã giác chi á, thì ở đây cái xã giác chi nó mới tới cái trận pháp giác chi. Hai cái này là cái cuối cùng. Thì bắt đầu á, đầu tiên con thấy cái trung tâm giác chi á. Ở đây mình nói cái trung tâm giác chi là ta đây là cái tinh tấn của tưởng chứ chưa phải là giác chi thật gì đó. Nhưng mà nó thực hiện ra mình biết sử dụng nó đó. Cái tinh tấn này mình sử dụng theo cái ý thức mình điều khiển, tức là điều khiển cái lực tưởng. Không nó được vượt ra ngoài cái ý thức của mình á, thì nó còn nằm ở trong đó thì mình gọi nó là tinh tấn giác chi. Còn nếu nó ngoài cái ý thức của mình điều khiển nó thì nó là sự dị tưởng như vậy.
nhưng mà sự thật nó hiện ra cái tướng này á, là cái tướng của tưởng, chứ thì là cái tâm mình nó chưa xả hết á. Khi nào mà nó xả hết á thì nó mới trở thành cái lực nó của tinh tấn giác chi thật sự. Nhưng mà chưa xả hết, nhưng mà nó hiện ra, mình biết sử dụng nó, biết sử dụng được cái lực nữa để cho mình thực hiện cái phương pháp nó dễ tu. Con hiểu thầy muốn nói không? Chứ không phải nó là cái tinh tấn giác chi thật sự bây giờ đâu, chưa đâu. Bởi vì khi nào mà xả giác chi, nó xả sạch hết rồi, nó thanh tịnh á, thì cái chuyên năng này nó chính thật sự là tinh tấn giác chi. Còn cái xả giác chi nó chưa có hiện ra, chứ không phải là khi mình tu vậy là xả nó có xả liền ở đó, không có đâu. Tại cái tưởng nó che ra chứ cái thân khi của mình còn. Cho nên khi mà con rời tu rồi, có ai nói trước thì mình thấy tâm mình cũng chiếm trước, phải không? Chứ vậy nó chứ chưa có xả đâu. Chứ nhưng khi mà nó xả, kêu là nó có xả thì người ta nói không có trước nữa. Mặc dù nó vi tế, nó vi tế rất vi tế, nhưng mà mình nhiều đi tu đến vi tế đó, nó chưa có hiện ra cái hình, nhưng mà mình vẫn thấy nó có những cái điều kiện mà báo động cho chúng ta biết là xả chưa hết. Là cái thân mà xả chưa hết là cái thân của chúng ta có những cảm thọ. Cảm thọ ví dụ như đau nhức hoặc cái này kia là nó chưa hết cái APC của chúng ta ở trong này, nó chưa xả hết rồi. Nó còn đó là nó còn có hiện tượng cái quả của nó còn. Còn nó hết, ví dụ phải xả hết APC rồi thì cái quả của nó cũng sẽ ra hết. Nó xả chưa hết thì nó dọn hoặc. Mà còn cái quả là còn phải đau nhức cái này kia. Nếu mà nó xả hết rồi thì cái trời nắng này á, cái trời nắng mà con không thể nào. Nó xả hết rồi. Cho nên nó luôn xả cả cái thời tiết của nó nghĩ nó là tụ gì xả mà. Mà bây giờ cái xả giấc chi nó chưa hiện ra được. Cho nên trời hàm hàm thì mình chỉ còn ôm pháp. Và ôm pháp mình quên nó đi, chứ nó có xả đâu. Rồi khi mà mình quên mình tưởng là nó xả hả? Đâu không phải đâu, không phải xả thôi. Mà lại nó quên. Phải không? Con hiểu chưa? Cho nên đừng nghĩ là bây giờ cái sinh an giấc chi nó có cái xả, nó trong đó nó mới sinh an. Không phải. Cái sinh an là cái trạng xúc tưởng nghĩ lạ của chúng ta nó chỉ hiện ra thôi. Nhưng mà mình biết sử dụng nó, đừng có để cho nó thấy quá, đừng có đánh kìm nó, ham thích nó thì nó lại bị nó dẫn nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết sử dụng nó để cho cái thân chúng ta nó nhẹ nhàng, nó an ổn, mà chúng ta tu tập ở trên pháp thân niệm nó không bị mệt nhọc. Chứ pháp thân niệm mà không có cái tinh tấn giác chi, cái sinh ra cái ý giác chi này mình không tu thì rất là mệt nhọc, rất là cực á. Cho nên đầu tiên mà người ta thầy dạy người ta năm hơi thở đi kinh hành 20 bước á, người ta nói hết thì mệt cực quá. Chỉ vì đi 20 bước cái ngồi xuống họ thở năm họ thở chưa có được yên cái thằng cái đứng dậy. Mới đầu ai cũng vậy. Vì con biết có nó có kinh an, có giác chi, có hỷ giác chi, có kinh an giác chi chưa mà cho nên không thấy cực. Phải không? Còn mình bây giờ nó có chút ít rồi mình thấy không cực, họ thấy khoái chứ. Chứ tu cũng thích lắm. Bữa đó là nó có cái này rồi cho nên nó mới thích. Còn bữa nào mà nó không có thì mấy con thấy cũng cực chứ đâu phải không mà ráng chứ. Chứ là nó cũng như giấc giả. Nhiều khi đi sao nó mỏi chân quá thời. Đó là cái khi đó nó cũng có, còn nó có thì nó còn được. Nhưng ở đây chưa hẳn là giác chi, nhưng mà thầy nói giác chi để cho con biết lấy cái ý thức chúng ta điều khiển nó trở thành giác chi thật sự. Sau khi nó phải giác chi và thành pháp giác chi nó diễn ra đủ thì nó mới trở thành bảy giác chi thật sự. Đi cái xả nó mới hết rồi thì tức là tất cả những cái này cái tưởng cái tưởng nó cũng sẽ bị nó bị cái lực của nó cũng bị diệt đi. Cho nên nó cái từ cái lực tưởng nó trở thành, thầy nói cái lấy lực ma làm lực của mình mà sao con hiểu chỗ đó, chỗ mà thầy trả lời con hôm đó lấy cái lực ma và làm lực mình. Thì bây giờ mình sử dụng nó đó là lấy cái lực của nó chứ không phải lực của mình thật sự đó. Cho nên sau khi mà cái xả giác chi với cái đại pháp giác chi nó hiện ra rồi thì từ cái lực ma nó trở thành lực mình toàn bộ. Lúc bây giờ mình mới sử dụng nó, mình nhập pháp lực và mình dùng tâm đó. Các bạn thấy không? Mình sử dụng toàn diện. Bởi vì cái tưởng nó cũng ở trong thanh tâm của mình, nó là ngũ duyên của nó mà, năm cái quẩn của nó mà. Cho nên nó hiện ra mà nó điều khiển theo cái kiểu của nó, mình bị lệ thuộc vào nó dai sai, mình ở trong cái dục của nó. Cho nên đó là cũng như là cái ý thức của mình, nó có cái dục của ý thức đó. Thì mình bị cái dục nó sai cái ý thức của mình làm. Còn cái này cái tưởng đó, nó cũng có cái dục của tưởng, nó sai cái tưởng đó, nó sai cái nó làm theo cái dục của nó. Cho nên gì nó hoài cái điều khiển của mình. Buộc lòng mình phải có điều khiển của mình, tức là có mà có cái tính tư duy của nó. Tư duy suy nghĩ tức là cái tạch pháp. Cho nên mình buộc nó phải theo cái tạch pháp của mình. Cho nên gọi là tính tư duy của nó ở trên cái pháp các ý, như ý các ý. Gọi là tạch pháp giác chi đó. Khi mình cạch pháp như vậy đó, đầu tiên đó là mình cạch chưa phải là cạch pháp giác chi xuất hiện mà là cạch pháp của chúng đông. Con hiểu không? Bởi vì khi đó có các nhà học giả họ dạy về pháp giác chi á, đầu tiên họ dạy đó là cách thức pháp cạch giác chi, còn pháp xuất hiện pháp giác chi là khác, do tu tứ niệm xứ, do tu không thành niệm mà xuất hiện pháp giác chi chứ không phải là pháp giác chi. Cho nên nó xuất hiện ra mình sử dụng chứ mình có tu nữa đâu. Còn cái đầu tiên mà mình vào mình gọi là tu pháp giác chi á, là cái pháp thức giác chi, nó thuộc về 37 phẩm trợ đạo, nó thuộc về pháp. Cho nên chú cạch pháp, cạch cái câu này ra chọn lửa cái câu này sạch rồi chọn lửa đó, chọn cái câu này ra để mà tác ý cho nó ứng, do đó là sạch. Đó là tụi việc tập. Bây giờ tôi chọn lựa cái niệm hơi thở hoặc cái niệm tay tôi đưa ra hay cái bước đi là tôi sạch cái niệm đó ra để làm cho tôi có cái chánh niệm. Còn hiểu chỗ đó không? Thì đó là nó cũng thuộc về nằm trong ở trong cái niệm nhất chi. Nhưng mà cái niệm đó nó chưa phải mình mới tập ra để mình chọn lấy cái niệm đó thôi để mình tu thôi. Thì cái này là nó tụi việc hấp hết nhất chi chứ chưa phải là nhất chi chứ hiện. Mấy con phân biệt được vậy mấy con mới hiểu. Cho nên những nhà học giả